Chương 98, Sát lục lĩnh vực chương 98, Sát lục lĩnh vực Bính Lôi Đài thứ 737 tràng, Thiên Huyền Tông Thanh Vân Phong đệ tử Dạ Tiêm Tuyết đối với Diệu Âm Tông sửa phát âm cung đệ tử Sở Diệu Ngọc. Diệu Âm Tông. Vừa nghe đến ba chữ này, Dạ Tiêm Tuyết trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Hai vị chuẩn bị kỹ càng, 30 hơi thở sau, bắt đầu tỉ thí. Ân. Sở Diệu Ngọc nhàn nhạt gật đầu một cái, nhìn qua nàng muốn so Dạ Tiêm Tuyết thấp một cái đầu, nhưng trên thực tế, thân thể của các nàng cao không kém được mười mấy centimet. Sở dĩ trong thị giác có khác biệt, còn là bởi vì nàng quá béo, ít nhất có cái 200-300 cân bộ dáng. Cả ngươi cùng một thùng rượu một dạng. Đa tạ. Thử. Không cần đã nhường, lấy ra toàn lực của ngươi đến đây đi. Dạ Tiêm Tuyết từ thức hải bên trong đem Tu La Đao gọi ra, trong khoảnh khắc phô thiên cái địa sắc khí, từ trong nàng cái kia thon gầy thể phách thả ra. Sở Diệu Ngọc biến sắc, nàng rõ ràng cảm thấy trên lôi đài cảnh sắc phát sinh biến hóa. Không, không phải phát sinh biến hóa, mà là nàng đã không tại trên lôi đài, mà là tại một chỗ trong huyết trì. Trung quanh tất cả đều là máu tươi, màu đỏ sẫm máu tươi, giống như nham tương đang không ngừng cuồn cuộn lấy, toát ra từng cỗ sôi trào sóng nhiệt. Mà Dạ Tiêm Tuyết đâu? Nàng giống như là một tôn sát thần, một tôn Tu La sát thần, toàn thân trên dưới đều bị máu tươi tắm rửa, vì máu tươi trô vây quanh. Nàng lạnh nhạt ánh mắt quét tới, phản phất bất luận cái gì sinh mệnh tại nàng cái kia thấy không rõ hỉ nộ ai ô ánh mắt bên trong, đều không trọng yếu. Dưới đài, vô số Diệu Âm Tông đệ tử đang tại phất cờ hò reo. Bởi vì Diệu Âm Tông tiểu tỷ tỷ nhiều, dẫn đến tất cả đại tông môn đơn thân các tu sĩ, toàn bộ đều đem tầm mắt đầu tới. Diệp Phong cùng Hàn Điểm Tịch cũng có chút hăng hái mà nhìn xem cuộc tỷ thí này. Đáng tiếc, trong mắt bọn hắn, cho dù là Hàn Điểm Tịch trong mắt, trên lôi đài tỷ thí đều không bắt đầu, hai người chỉ là lẫn nhau đứng ở nơi đó, lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau mà thôi. Kỳ quái, các nàng đây là đang làm cái gì a? Là so chừng mắt thần công sao? Chừng người nào người đó mang thai? Các đệ tử kinh ngạc không thôi, liền cái kia tài phán trưởng lão cũng hoài nghi chính mình có phải là hoa mắt rồi hay không, làm sao còn không động thủ a? Kỳ quái, Tiểu Tiêm Tuyết làm sao còn không động thủ? Diệp Phong cũng đầy khuôn mặt hoang mang. Sư phụ, nàng sẽ không phải là luống cuống đi. Hàn Điềm Tịch một mặt nghiền ngẫm mà suy đoán nói. Không có khả năng à, nếu như Tiểu Tiêm Tuyết luống cuống mà nói, vậy nàng đối diện đối thủ vì cái gì chậm chạp không động thủ đâu? Đây chẳng lẽ là ngộ nhận là sư muội là tại nghẹn đại chiêu? Không phải chứ? Nghe Hàn Điềm Tịch ngờ tới tính chất phân tích, Diệp Phong có chút nhịn không nổi, hắn thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Sẽ không phải cuộc tỷ thí này sẽ xuất hiện một đôi ngọa long phượng số a? Nhưng mà chiến đấu chân chính cũng không phải nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Dạ Tiêm Tuyết lúc này đã triệt để chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tại nàng huyết hải trong lĩnh vực, Sở Diệu Ngọc đã quỳ xuống đất không dậy nổi. Ngươi rốt cuộc là ai? Bực này tà ác công pháp, ngươi làm sao có thể nắm giữ được? Ngươi không phải Huyền Thiên Tông đệ tử, ngươi là tà tu, ngươi là ma tu. Sở Diệu Ngọc tinh thần đã khô héo, nàng cặp kia sụp đổ xuống ánh mắt đều đang run rẩy lấy. Thử, thiên hạ công pháp nhiều không kể xiết. Chính ngươi tài nghệ không bằng người, liền nói người khác là ma tu tà tu. Thật sự không hổ là Diệu Âm Tông a. Các ngươi tông chủ phía trước khi dễ sư phụ ta, còn nói các ngươi thánh nữ là sư phụ ta vị hôn thê. Quả nhiên là cá mẹ một lứa, thật là không biết xấu hổ. Ngươi, tốt, tại lĩnh vực này bên trong, ta còn muốn tiếp tục chơi một chút, ngươi yên tâm, linh hồn của ngươi sẽ không nhận nhiều nghiêm trọng tổn thương, nhiều lắm là cũng liền nghỉ ngơi một tháng liền tốt. Cái gì? Ta muốn nghỉ ngơi một tháng? Đây chẳng phải là lần thi đấu này của ta thứ tự liền phong tỏa, ta còn muốn tham gia phục sinh thi đấu, ngươi không thể dạng này. Và ngươi, ha 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 ha, cầu ta hữu dụng không? Dạ Tiêm Tuyết ngửa đầu cười to, cặp kia con ngươi đen như mực bên trong không nhìn thấy nửa điểm tâm tình chợt trợn, phảng phất tiếng cười chỉ là đơn thuần đang giễu cợt nàng vô tri đồng dạng. A, huyết hải tiếp tục sôi trào. Chỉ chốc lát sau, Sở Diệu Ngọc thân thể liền bị huyết hải thôn vệ. Tiếng kêu thảm thiết của nàng liên tiếp, nhưng mà trên lôi đài hai người vẫn là bảo trì bộ kia ngươi xem ta nhìn tư thế của ngươi. Cái này khiến dưới đài khán giả chịu không được, các ngươi có đánh hay không a? Cái này đều đi qua thời gian một chén trà, không đánh liền xuống ngay a? Quá mẹ nhà hắn mất hứng, chúng ta đi xem khác lôi đài. Yên lặng. Tài phán trưởng lão cũng không thể tránh được, bởi vì quy tắc tỉ thí là song phương không xuất thủ nửa canh giờ tình huống phía dưới mới có thể cưỡng ép thanh tràng. Bây giờ chút thời gian này, ai biết các nàng là không phải đang dò xét lẫn nhau đâu. Cái này Tiểu Tiêm Tuyết trong ngày thường chỉ có biết ăn ăn một chút, kết quả so sánh thí liền lòi cái rốt ra. Chờ sau đó nàng trở về, ta khẳng định muốn thật tốt nói một chút nàng. Diệp Phong bất đắc dĩ che lấy đầu. Một bên tông chủ Lâm Động sắc mặt đã rất khó coi, trận đấu này cũng không chỉ là tranh tài a, càng là liên quan đến Huyền Thiên Tông mặt mũi. Huyền Thiên Tông đệ tử lề mà lề mề như thế, còn thể thống gì? Đương nhiên, hắn lại không tốt nói Dạ Tiêm Tuyết không phải, dù sao đó là Diệp Phong đệ tử. Sư phụ, các nàng động. Hô, cuối cùng là bắt đầu. Hai người nhìn sang sau, trên lôi đài vẫn là không có đánh nhau, ngược lại cái kia Sở Diệu Ngọc trực tiếp liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã hôn mê. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Cơ mờ nở. Đánh giả thi đấu. Cái này mẹ nó liền thái quá. Cái này Diệu Âm Tông đệ tử thế mà đánh giả thi đấu. Nàng là sợ thắng Diệp Phong chủ đệ tử, đắc tội Diệp Phong chủ sao? Trong lúc nhất thời, dư luận xôn xao. Tại chỗ an dưa của chúng, phát huy ra trí tưởng tượng của bọn hắn, phân tích ra đủ loại phiên bản chân tướng. Nhưng trên thực tế, bọn hắn toàn bộ đều nghĩ sai lệch. Dạ Tiêm Tuyết vừa rồi chẳng qua là đột nhiên tới hứng thú, muốn thử một chút chính mình tinh thần lĩnh của tôi, tiện thể dày vò một chút cái này Diệu Âm Tông đệ tử. Nàng không nghĩ tới, chuyện hướng đi lại biến thành dạng này. Sư phụ, thật xin lỗi, ta cũng không biết có thể như vậy. Nàng vừa ra tới, liền biết chính mình phạm sai lầm. Bởi vì trên khán đài tiếng chửi rủa, nàng cũng nghe được. Ngươi a, tại sao vẫn luôn đều không động thủ? Là sợ sao? Không phải. Sư phụ, là Đồ Nhi đã thức tỉnh lĩnh vực năng lực, cho nên vừa rồi tỉ thí thời điểm, liền lôi kéo nàng tiến nhập Đồ Nhi lĩnh vực. Nàng đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói một lần sau, một mặt tội nghiệp mà nhìn xem Diệp Phong nói, sư phụ, thật sự thật xin lỗi nha, nhân ra lần tiếp theo sẽ không như vậy. Lĩnh vực. Đúng vậy à, sư phụ, là một mảnh huyết hải đâu, ta đem cái này lĩnh vực xưng là huyết hải lĩnh vực. Diệp Phong một mặt cổ quái, ngươi mới kết đan trung kỳ a, ngươi đã tỉnh lại lĩnh vực. Ta nhớ được không tệ, lĩnh vực hẳn là hóa thần kỳ mới có thể nắm giữ, ngươi cái này nắm giữ thế mà còn là tinh thần lĩnh vực. Sư phụ, nhân gia cũng không hiểu đi, liền một cách tự nhiên liền biết. Đinh, đệ tử của ngài Dạ Tiêm Tuyết thành công lĩnh ngộ Tu La Sát Lục lĩnh vực, tinh thần lĩnh vực, chúc mừng ngài thành công lĩnh ngộ đồng thời đem Tu La Sát Lục lĩnh vực tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, hắn đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện đâu. Đột nhiên trong đầu xuất hiện nên lĩnh vực tất cả nội dung, để cho ý hắn không nghĩ tới là Dạ Tiêm Tuyết hiện nay chỉ là nắm giữ nhập môn kỹ xảo, cho nên mới chỉ có thể tại trên tinh thần lĩnh vực đối với người khác phát động công kích, mà hắn trực tiếp đại viên mãn sau đó, phát hiện công pháp này là có thể từ hai cái lĩnh vực bên trên đồng thời thả ra, cũng chính là hiện thực lĩnh vực kỹ năng tăng thêm tinh thần lĩnh vực kỹ năng, đồng bộ bày ra. Không nghĩ tới a, ta cố gắng lâu như vậy, kết quả là còn không bằng nhân gia vận khí tốt. Hàn Điềm Tịch ở một bên chua chua lấy, nàng thật sự chua. Rõ ràng nàng như vậy khắc khổ, cố gắng như vậy a, nhưng một cùng người ta Dạ Tiêm Tuyết so, nàng cũng hoài nghi chính mình có phải hay không cùng với nàng tại cùng một cái thế giới. Rõ ràng cũng là người của một thế giới. Vì cái gì thế giới này đối với nàng ác ý to lớn như thế đâu? Chương 99, cùng Lạc Ly xác lập quan hệ. Chương 99, cùng Lạc Ly xác lập quan hệ vòng thứ nhất tỷ thí, dùng 5 ngày thời gian. Lúc này mới soát rơi mất 10 vạn người, lưu lại 7 vạn người, toàn bộ đều tiến vào vòng thứ 2 tỷ thí. Vốn là, Lâm Động là muốn tiếp tục dùng lôi đài thi đấu phương thức, nhưng mà liên tiếp 5 ngày cường độ cao chiến đấu, đã sớm để cho Huyền Thiên Tông quảng trường phá toái không chịu nổi, tiếp tục tỷ thí mà nói, sau này sửa lại thành bản quá đắt đỏ. Kết quả là, Lâm Động triệu tập tất cả trưởng lão trong đêm thương thảo phương án, đem vòng thứ 2 tỷ thí thay đổi trở thành huyễn cảnh tỷ thí. Ở trong ảo cảnh, tràn đầy vô số nguy hiểm. Thông qua săn giết hung thú thu được tích phân, tích phân sẽ ghi lại ở tích phân bài bên trong. Tuyển thủ có thể săn giết hung thú hoặc cướp đoạt những người khác tích phân bài thu được tích phân. 10 ngày sau, căn cứ vào tích phân xếp hạng, phía trước một vạn tên giả tiến vào một vòng cuối cùng tỷ thí. Điềm Tịch, ngươi kinh nghiệm phong phú, ngươi nhớ kỹ bảo vệ ngươi sư muội. Yên tâm đi, sư phụ, không cần ngươi nói, chỉ cần chúng ta tụ hợp lại với nhau, ta nhất định sẽ trông nom nàng. Hàn Điềm Tịch không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng xuống. Tiểu Tiêm biết ngươi phải nghe ngươi lời của sư tỷ. Biết sao? Sư phụ, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghe lời. Dạ Tiêm Tuyết mặc dù rất không muốn dạng này, nhưng Diệp Phong đều lên tiếng, nàng nào có thể cự tuyệt đâu. Tốt, chúng ta tiến vào. Muôn vàn cẩn thận a, không cần cho rằng là tranh tài, cũng sẽ không đau. Bị người giết chết cũng là rất đau. Cảm giác đau đớn là một so một trả lại như cũ. Diệp Phong đưa mắt nhìn hai người bọn họ. Mặc dù trong nội tâm không thể nào lo nghĩ, nhưng hắn thủy chung vẫn là không thể nào yên tâm. Dù sao, Dạ Tiêm Tuyết trạng thái quá bất ổn định rồi, quỷ mới biết nàng đến cùng là thực lực gì a. Kết đan trung kỳ tu vi là rất mạnh, nhưng cũng không phải nghiền ép hết thể a, huống hồ nàng cũng không gì kinh nghiệm tác chiến, thân thế còn bi thảm như vậy, rất dễ dàng kích động. Vạn nhất đã rơi vào cả bẫy. Ai? Diệp Phong lắc đầu, được rồi, đệ tử tự có đệ tử vận đạo, cô gái nhỏ này vận khí tốt như vậy, hẳn sẽ không trực tiếp liền bị quét xuống a. Diệp Phong, Lạc Ly sư tỷ. Diệp Phong, những ngày này chúng ta cũng không có đã gặp mặt. Lạc Ly mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nàng đi theo Diệp Phong sau lưng, hai người trên quảng trường dạo bước lấy. Đúng vậy à, bởi vì tân môn thi đấu đi, dù sao ngươi cũng biết, trận này thi đấu tầm quan trọng. Kỳ thực, nàng xem một mắt Diệp Phong sau, ngữ tốc trở nên chậm lại. Kỳ thực cái gì? Diệp Phong, lời ngươi nói với ta trước, ta sau khi trở về, suy nghĩ tỉ mỉ, nếu như ngươi thật sự không ngại giữa ngươi ta trên lệch mà nói, ta là nguyện. Nguyện ý? Cái gì? Diệp Phong còn tưởng rằng nàng muốn nói thứ gì những lời khác để đâu. Không nghĩ tới, nàng vậy mà đáp ứng. Thật hay giả? Lạc Ly sư tỷ, ngươi nguyện ý đi cùng với ta? Ân. Cả người nàng cơ thể đều nghiêng về 45 sừng, cái kia đỏ bừng cả khuôn mặt đầu, lúc này bất thiên bất ỷ vừa vặn rơi vào Diệp Phong trên ngực. Giống như bị chạm điện, để cho Diệp Phong vô ý thức đem nàng thân thể mềm mại ôm lấy. Trong lúc nhất thời, nhuyễn ngọc trong ngực, hô hấp của hắn đều trở nên vô cùng. Hai trái tim nhanh chóng nhảy lên. Phanh 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 điện, tâm cùng tâm khoảng cách, tại lúc này vô hạn rút ngắn, phản phất đều phải từ lẫn nhau trong ngực nhảy ra, dung hợp lại cùng nhau mở dạng. Nàng hơi ngẩng đầu, cặp kia đã bước lên hơi nước trong con ngươi, không có những ngày qua cao lãnh cùng lý trí, chỉ còn lại có mê ly tình dục. Cái này, Lâm Động đang đi tới muốn tìm Diệp Phong thương nghị một chút, cuối cùng thi đấu ngày, Thái Hư môn chủ đến nên đón nghi thức làm như thế nào bố trí đâu, kết quả là nhìn thấy màn này. Phía sau hắn, đại trưởng lão Lưu Bất Phàm, thái thượng đại trưởng lão Lý Vĩ, Huyền Kiếm Phong phong chủ Tần Vô Đạo, luyện khí các chủ Đôn Buôn, liệt hỏa phong phong chủ Từ Lập Thu, Thái Thanh phong trưởng lão Vương Điền bọn người, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay sau đó, nét mặt của bọn hắn từ chấn kinh lập tức liền chuyển biến trở thành vui sướng, nhất là lẫn nhau trong ánh mắt, hai mặt nhìn nhau lúc cũng là tràn đầy kích động. Lâm Động cũng là như thế, bọn hắn Huyền Thiên Tông cùng Thái Hư quan hệ chỉ là bởi vì bọn hắn Huyền Thiên Tông nuôi Diệp Phong 20 năm có chỗ liên quan. Ngoại trừ phần này ràng buộc, những thứ khác tựa hồ cũng không có, thậm chí còn mang cho Diệp Phong vô tận khổ sở. Diệp Phong không có ly khai nơi này cũng không tệ rồi. Bọn hắn cũng rất lo lắng Huyền Thiên Tông tương lai, dù sao Diệp Phong cũng sẽ không mãi mãi cũng trở tại Huyền Thiên Tông, hắn chung quy là phải về Thái Hư. Nhưng bây giờ đi, Lâm Động bọn người không lo lắng, bởi vì Lạc Ly là xuất thân Huyền Thiên Tông, dù là nàng phía trước là tiểu môn phái đệ tử, nhưng tốt xấu cùng Lãng Nguyệt chân nhân bọn hắn là cùng một thời đại, nhận lấy Huyền Thiên Tông ân huệ không thiếu. Bây giờ cùng Diệp Phong có cảm tình, chỉ cần Diệp Phong không thay đổi tâm lời nói, vậy cái này phần cảm tình ràng buộc lại so với bất kỳ quan hệ gì đều phải kiên cố a. Chúc mừng tông chủ a. Lưu Bất Phàm vuốt ve chính mình râu bạc trắng, một mặt cười xấu xa mà nhìn xem Lâm Động. Lâm Động cũng bắt đầu cười. Ha 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 ha. Mọi người ở đây cũng phát ra từ nội tâm cười. Lúc này, Diệp Phong đang tại ẩn tình mắt mắt đâu, mắt nhìn thấy hai người liền muốn thân ở cùng một chỗ. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Bị tiếng cười kia cắt đứt. Ai nha. Lạc Ly nói cho cùng cũng vẫn là cái nữ hài tử, da mặt nàng mỏng, lập tức liền nghiêng đầu đi, mặt mũi tràn đầy ửng hồng mà cũng như chạy trốn, ngự kiếm bay đi, rất nhanh liền biến mất ở quảng trường. Các ngươi đây là? Diệp Phong ngược lại là rất phiền muộn. Mẹ nó, rõ ràng cảm tình phải vào một bước tăng lên, kết quả bị bọn này lão già cho quấy rầy, hắn có thể không tức giận sao? Ha 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 ha. Diệp Phong chủ à, không nhìn ra à, chúng ta Huyền Thiên Tông tối dung mạo xinh đẹp nữ nhân đều bị ngươi bắt lại à? Lưu Bất Phàm trêu ghẹo nói. Khụ khụ. Chư vị trưởng lão, các ngươi lúc này tới tìm ta, chỉ sợ không phải bởi vì việc này a. Diệp Phong đội vàng ho khan một tiếng, che giấu bối rối của mình. Dù sao Lạc Ly đích thật là Huyền Thiên Tông một đóa hoa, mà lại là xinh đẹp nhất đóa hoa kia. Tại Lạc Ly không có tiến vào Huyền Thiên Tông phía trước, mỹ danh của nàng liền đã tại Bắc Địa truyền bá. Tiến vào Huyền Thiên Tông sau, mà là bởi vì nàng băng hệ kiếm thuật càng đại thành sau đó, cả người nàng khí chất đều trở nên cao lãnh, giết lên ma giáo đệ tử tới, gọi là một cái tàn nhẫn vô tình. Bởi vậy tại Bắc Địa xông ra danh tiếng không nhỏ, được người tôn xưng là Lãnh Diễm Tiên Tử. Ma giáo đệ tử nhưng là xưng hô nàng là Ác Độc Lao Yêu Bà. Nhưng vô luận phương nào, cũng không có phủ định qua dáng dấp của nàng, bởi vì nàng chính xác dễ nhìn. Hại, chúng ta đây không phải lo lắng Thái Hư môn chủ đến, chúng ta nên đón nghi thức bố trí được không đúng chỗ sao? Cho nên, chúng ta lúc này mới cùng tông chủ cùng một chỗ tới, hỏi một chút ngươi. Cái này a, Diệp Phong thật sự chính là quên đi chuyện này đâu. Thái Hư môn chủ một tới, là hắn dẫn xà xuất động kế hoạch. Hắn thật sự chính là không thế nào cân nhắc qua đăng tràng phương thức đâu. Nếu như giống như Cựu Thiên Huyền Nữ, chẳng phải là dễ dàng để cho người ta sinh ra liên tưởng. Xem ra, cái này đăng tràng phương thức cũng phải thiết kế tỉ mỉ một phen. Ta cảm thấy chúng ta phải lấy ra chúng ta Huyền Tiên Tông nội tình tới, linh khí gì à, hoa gì bên trong hồ tiếu linh thụ à, toàn bộ đều phong xuất, dùng khổng lồ nhất quy mô, tới đón tiếp. Ánh mắt hắn hạt châu đi lòng vòng sau, cấp ra đề nghị của mình. Đại quy mô, chúng ta đã nghĩ tới, cái này linh khí cùng loẹ loẹt linh thú nên đón, chỉ sợ không quá thỏa đáng, linh khí cùng linh thú đều không tốt khống chế à, dễ dàng chịu quấy nhiễu, vạn nhất không ra chẳng phải là đắc tội Thái Hư môn chủ. Lâm Động xoa chính mình huyệt thái dương, đột nhiên hắn có ý kiến hay, chúng ta Huyền Tiên Tông, sở dĩ gọi Huyền Tiên Tông, là bởi vì chúng ta khai tông lập phái đến nay, một mực lưu lại một khối chí bảo, gọi Huyền Tiên Xích, không bằng ngày đó, bạn tọa lấy Huyền Tiên Xích hóa thành con đường, tới đón tiếp Thái Hư môn chủ như thế nào? Huyền Tiên Xích sao? Tông chủ, cái này có thể a? Huyền Tiên Xích là chúng ta chí bảo, lấy ra nên đón nhân gia Thái Hư môn chủ, đã cho thấy chúng ta sức mạnh, cũng cho đủ nhân gia mặt mũi a. Chư vị không có gì nghĩ sao? Lâm Động liếc mắt nhìn những người khác, tiếp đó vừa nhìn về phía Diệp Phong dò hỏi. Tông chủ, ta cảm thấy Huyền Tiên Xích quá mức đơn độc, chúng ta vẫn là phải gia tăng quy mô, tạo thành long trọng hoàn nền phương đội. Diệp Phong lại một lần nữa đề nghị. Hắn nhưng là muốn dẫn xà xuất động a, kích thước không lớn, làm sao có thể hấp dẫn con mắt người khác đâu. Được chưa, vậy thì hai cái đều tốt. Chương 100, nguy cơ hiện, quái nhân ra chương 100, nguy cơ hiện, quái nhân ra ngao. Một đầu ban bạch mãnh hổ, mở ra tinh hồng miệng rộng, hướng về phía Dạ Tiêm Tuyết chỗ doanh địa liền nào tới. Không tốt. Lúc này, buồn ngủ Dạ Tiêm Tuyết toàn thân một cái giật mình, trong đầu của nàng, cái thanh kia tu la đao, vậy mà tự động xuất hiện, chặn cái này một đòn mãnh liệt. Tham ăn lão hổ. Nàng nuốt nuốt ánh mắt của mình. Con hổ kia miệng đã bị tu la đao mũi đao chỗ xuyên qua. Thanh hôi máu tươi đang chậm rãi trượt xuống. Nó tội nghiệp mà nhìn xem Dạ Tiêm Tuyết kia đối mắt hổ bên trong, cũng lại không nhìn thấy nửa điểm hung ác, chỉ có tràn ngập sinh tồn dục vọng. Cái này với cảnh, vẫn rất rất thật. Nàng sờ lên cái mũi của mình. Một giây sau, liền đem tu la đao trôi đao nắm chặt. Còn chưa rút ra. Răng rác một tiếng, toàn bộ lão hổ trực tiếp liền biến thành một bộ bạch cốt. Huyết nhục của nó, cư nhiên bị tu la đao cho trực tiếp hút khô. Cái này, lần này nhưng làm Dạ Tiêm Tuyết làm cho sợ hãi, nàng cũng không có làm cái gì đây, con hổ này liền biến thành bạch cốt. Ngay sau đó, từ trên trôi đao truyền đến một hồi cảm giác thoải mái, nàng mệt mỏi tự động liền biến mất, cả người khôi phục vừa mới tỉnh ngủ một dạng tinh thần, hơn nữa tinh thần càng thêm dư thừa. Kỳ quái, đây không phải huyễn cảnh sao? Nàng nghi ngờ nhìn xem trên đất bạch cốt, vô ý thức liền lấy tay chạm đến một chút, cái kia cứng rắn lao hổ xương cốt, để cho nàng để phòng ý thức trực tiếp liền kéo đến cao nhất. Đây không phải huyễn cảnh. Cùng lúc đó, săn giết xong mười mấy đầu cá sấu vây công sau đó Hàn Điểm Tịch một mặt nghiêm trọng, nàng cũng phát hiện tình huống này không có khả năng, Huyền Thiên Tông là không thể nào xuất hiện bực này bị lậu. Hơn nữa đột nhiên chuyển biến thí luyện phương thức quyết định, là tông chủ Lâm Động tạm thời nói ra. không tồn tại có người sớm thiết kế, thế nhưng là, cái này miễn cảnh lại như thế nào giảng giải đâu? Chẳng lẽ? Đột nhiên, nàng nghĩ tới rồi cái gì, đột nhiên vô đuổi nói, không tốt, sư phụ gặp nguy hiểm. Bọn hắn, chắc chắn là bọn hắn. Những tên kia, tất nhiên có thể khống chế mặc bạch đi một cảnh, như vậy bọn hắn tạm thời làm chút tay chân, đem miễn cảnh đổi thành chân thực, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nàng nắm Thái Huyền Cựu Thiên Kiếm, một đầu đâm vào rừng rậm. Nàng rất rõ ràng, những người kia chắc chắn là đang giám thị các nàng, mà bọn hắn mục đích thực sự cũng không phải các nàng, mà là Diệp Phong. Bọn hắn là hướng về phía Diệp Phong tới. Sở dĩ cải biến huyễn cảnh là muốn vây khốn các nàng, từ đó dây dưa các nàng rời đi nơi này thời gian. Sư phụ a, sư phụ, ta không biết ngươi lấy được cơ duyên gì, sẽ để cho đám người kia như thế mà đỏ mắt. Bọn hắn tất nhiên có thể có được phá vỡ thiên giới sức mạnh, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Sư phụ, ngươi phải kiên trì a. Đỗ Nhi nhất định sẽ giết ra ngoài, đi cứu ngươi. Lúc này, về tới Thanh Vân Phong Diệp Phong, hơi hơi cảm thấy trong nội tâm có chút bất an. Nhưng mà, hắn vừa đi đến Thanh Vân Phong phía sau núi, liền phát giác không thích hợp. Bởi vì phía sau núi quá an tĩnh. An tĩnh không tưởng nổi. Hắn rõ ràng tại hậu sơn nuôi không thiếu động vật à, mặc dù gà bị dạ tiêm tuyết ăn không sai bị lắm, nhưng dê rừng những cái kia, vẫn có vài đầu là vẫn còn sống. Bọn chúng ở không quen bị nuôi nốt hoàn cảnh, thường xuyên phát ra kêu to, biểu thị bất mãn. Như thế nào bây giờ một chút âm thanh cũng không có đâu. Cổ quái. Chẳng lẽ là phía sau núi người đến? Bạch Đế, Bạch Đế, đi sư phụ hôm nay mang ngươi xuống núi, chúng ta đi dưới núi mua mấy bộ y phục à. Diệp Phong cố ý la lớn. Sư phụ. Mà Bạch Đế thì thần sắc đội vã đi ra. Ngay tại Diệp Phong cho là mình suy nghĩ nhiều đâu, đang chuẩn bị nhích tới gần thời điểm, đột nhiên hắn thấy được sau lưng Mặc Bạch Đế đi treo lên một cái sáng loáng đại đao, cây đao kia mũi đao, khoảng cách Mặc Bạch Đế ở sau lưng cũng chỉ thiếu kém như vậy 30 cm khoảng cách. Bạch Đế, ngươi không cần phải sợ. Sư phụ ở đây. Diệp Phong cưỡng ép trấn định lại, hắn nhìn xem cái kia Mặc Bạch Đế sau lưng quái nhân. Chỉ thấy người kia, toàn thân trên dưới cũng là bị một mảnh lân giáp bao trùm, thậm chí ngay cả trên ánh mắt đều mọc đầy lân giáp. Nói đúng ra, hắn giống như là cái loại người hình sinh vật, mà không phải người. Sư phụ, buông ra nàng, các hạ là hướng ta tới a. Diệp Phong, không nghĩ tới, ngươi thế mà không sợ ta. Quái nhân mới mở miệng, phát ra âm thanh cực kỳ the thé, nghe giống như là vịt được cúng họng, nhưng lại đặc biệt sắc bén, có mấy phần thái giám âm lu. Tại sao phải sợ ngươi? Mặc Bạch Đế ký ức cùng một cảnh, đều là ngươi ra tay a. A a a, không. Đây không phải là ta, đó là đại nhân làm. Đại nhân. Mặc Bạch Đế cùng Diệp Phong đều là cả kinh. Xem ra điểm tịch đoán không sai, các ngươi quả nhiên là đến từ thiên giới. Điểm tịch? Hàn điểm tịch sao? Quái nhân đối với Hàn điểm tịch tựa hồ hiểu rất rõ. Không tệ, nàng là đại đồ đệ của ta. Ha 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 ha. Không. Nàng không chỉ là đại đồ đệ của ngươi, kiếp trước của nàng vẫn là thượng giới chi tôn, Cửu Thiên Nữ Đế. Mà trước mắt ngươi vị này Mặc Bạch Đế nhưng là thượng giới tiếng tăm lừng lây giao chỉ nữ đế. Phải không? Đồ đệ của ta lại có hai cái nữ đế. Cái này thật là chính là vinh hạnh của ta a. Không, đây không phải vinh hạnh của ngươi, đây là bi ai của ngươi. Ngươi biết không, đại nhân ngay từ đầu là không có chú ý tới ngươi. Nếu không phải là ngươi thu Hàn Điểm Tịch cùng Mặc Bạch Đế gì làm đồ đệ, ngươi căn bản liền sẽ không quấn vào cuộc phong ba này. Ý của ngươi là, trong miệng ngươi cái vị kia đại nhân, lực chú ý vẫn luôn tại Hàn Điểm Tịch cùng trên thân Mặc Bạch Đế gì? Không tệ. Quái nhân gật đầu một cái, hắn không có phủ nhận Diệp Phong ngờ tới, ngược lại khẳng định nói, đại nhân muốn có được hoàn chỉnh đại đạo cốt cùng đại đạo hồn, nhất thiết phải thu được hai người kia thật lòng quà tặng, bằng không liền xem như cưỡng ép nắm bắt tới tay cũng không cách nào dung hợp, cho nên liền có kế hoạch này. Ân, nhưng mà đại nhân chúng ta còn không có ra tay đâu, ngược lại bị ngươi đập mất. Bây giờ Hàn Điểm Tịch đối với ngươi tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí nguyện ý cho ngươi nàng hết thảy. Cái này khiến đại nhân rất là tức giận. Đại nhân không rõ, ngươi đến cùng có cái gì đặc biệt? Cho nên chuyến này đặc biệt điều động chúng ta tới, chính là mời ngươi đi qua một chuyến. Là như thế này à? Diệp Phong xem như hiểu rồi, thì ra đây hết thảy thiết kế, tất cả đều là hướng về phía Mặc Bạch Đế cùng Hàn Điểm Tịch thiên phú tới. Vị đại nhân kia, đoán chừng muốn dùng một thế này bi thảm, để cho Hàn Điểm Tịch cùng Mặc Bạch Đế toàn bộ đều đối hắn sinh ra tín nhiệm, cuối cùng thành tâm thành ý đem chính mình đại đạo cốt cùng đại đạo hồn toàn cũng giao đi ra. Đã như thế, vị đại nhân kia liền có thể hoàn toàn nắm giữ hai cái này thiên phú. Thật là sâu tính toán. Bất quá, quái nhân này tại sao muốn nói cho hắn biết đâu? Không, hắn là đang ly gián. Đây là Dương Nhu. Xin mời. Bằng không thì học cho bảo bối của ngươi Hàn Điểm Tịch cùng Dạ Tiêm Tuyết mạng nhỏ nhưng là khó đảm bảo rồi. Có lẽ Hàn Điểm Tịch sẽ không chết, nhưng mà Dạ Tiêm Tuyết đi, chắc chắn là hội suất bất ngờ. Ngươi nói cái gì? Các nàng bây giờ đang tại huyễn cảnh tranh tài, làm sao lại xảy ra nguy hiểm đâu? A, phải không? Ngươi nhìn đây là cái gì? Quái nhân thuận tay lấy ra một khối tấm gương, ngay sau đó liền xuất hiện Hàn Điểm Tịch bọn người lúc này hình ảnh. Đây là Bắc Địa mặt phía nam, yêu thú xâm lâm chỗ sâu. A a a a. Các đệ tử của ngươi chỉ sợ bây giờ còn không biết, đây hết thảy cũng không phải huyễn cảnh a. Đáng chết. Các ngươi thế mà động tay chân, đây chính là 7 vạn người a, hơn 7 vạn đầu sinh mệnh. Là chúng ta Bắc Địa tương lai mấy chục năm tiên tiêu. Các ngươi vậy mà. Ha 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 ha, cái gì Bắc Địa thiên tiêu, tại trong mắt chúng ta chẳng qua là một phàm nhân sâu kiến thôi. Tiểu tử, nhớ kỹ, tại tu sĩ chúng ta trong mắt, phàm nhân mệnh căn bản cũng không trọng yếu. Đáng chết, các ngươi bọn này xuất sinh. xem mạng người như cỏ rác xuất sinh. Tốt, không nói nhiều thừa thải, các hạ nếu là không đi, ta cũng không thể cam đoan các đệ tử của ngươi an toàn à. Quái nhân âm trầm cười lạnh, trong lời nói uy hiếp, để cho Diệp Phong tức giận nắm chặt nắm đấm. Chương 101, Chiến Kim Đan Hùng Yêu, gặp chủ sử sau màn. Chương 101, Chiến Kim Đan Hùng Yêu, gặp chủ sử sau màn. Thanh Thái Huyền Cửu Thiên kiếm đàn hồi đến Hàn Điểm Tịch trong tay, trước mặt đầu kia tông hắc sắc gấu mủ, vẫn là tại Diêu Võ Dương Ai. Đáng chết, ta thực lực bây giờ căn bản là không cách nào phát huy ra Thái Huyền Cửu Thiên kiếm 1 phần 10 uy lực, bằng không thì cũng sẽ không để đầu này Kim Đan kỳ gấu mủ cuồng vọng như thế. Nàng còn chưa rơi xuống đất, gấu mủ liền nào tới, một đạo gầm thét. Trong chốc lát, chung quanh mấy chục cái cây đều bị phá hủy không còn một mảnh, chưa lại một mảng lớn đất trống. Cái này khiến nàng không cách nào tránh né, chỉ có thể nhắm mắt cùng đánh một trận. Cửu Thiên Luyện Ma, lên. Trong chốc lát, chín đạo thân thể mềm mại đồng thời huy kiếm, số lớn hơi nước từ trong mặt đất vết nước tuôn ra, vây quanh Hàn Điểm Tịch chân thân, nghiêm nhiên đem nàng bảo hộ ở trong tường nước, tránh khỏi cái này Kim Đan kỳ đại yêu thú hống uy áp. Long đằng cửu biến, đệ tam biến chân càn khôn. Kết đan sơ kỳ nàng, một vận dụng lên cái này bạo lực thu phát công pháp, chín cái phân thân thân thể đều có chút sụp đổ, hiển nhiên là cưỡng ép sử dụng uy lực quá cường đại kỹ năng, dẫn đến nhục thể của nàng căn bản là không chịu nổi. Chín đạo hỏa hồng sắc thái dương tầm thường năng lượng cầu, tản ra hủy diệt hết thể uy năng. Cái kia gấu mủ cũng không đốc, tránh né liên tục, cũng không có cách nào né tránh cái này hoàn toàn khóa chặt năng lượng cầu của nó. Ầm ầm, liên tục 9 lần, cũng là dọc theo cùng một cái phương vị, liên tục không ngừng mà trúng đích đầu của nó, nhưng mà, ngay tại Hàn Điểm Tịch cho rằng giải quyết thời điểm, chuẩn bị đi ra tường nước đâu. Nhưng sương mù tán đi sau đó, đầu kia gấu mủ vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng ở nơi đó. Ngoại trừ da của nó có chút đỏ lên, toàn thân trên dưới không có nửa điểm tổn thương. Đen xì bắp thịt thậm chí còn tại giật giật, biểu hiện ra thân thể nó cường đại. Không có khả năng. Nó làm sao có thể một chút thương thế cũng không có? Lần này, có thể để Hàn Điểm Tịch khó giải quyết. Ngao. Gấu nâu nổi giận, nó là cái mù lòa không giả, nhưng không đến mức bị như thế công kích sau đó, còn không lâm vào nổi giận, cái mũi của nó phong tỏa Hàn Điểm Tịch hương vị, ngay sau đó song chảo nhào về phía đại địa. Mặt đất đã nứt ra 70-80 cái khe hở, toàn bộ màu xám đen bùn đất bay lên dựng lên. Thân mang màu nâu xanh đạo bào Hàn Điểm Tịch nút ở tường nước sau đó, dựa vào tường nước chống đỡ sóng này thế công. Ngự kiếm quyết, mấy trăm đạo kiếm khí màu vàng nóng huy sai xuống, nhưng kết quả cư nhiên bị gấu mủ vừa móng đuốt liền cho cào nát, thậm chí số lớn kiếm quang cũng không có đến trước mặt của nó, liền bị nó kim đan khí chàng chấn nhiếp. Không có khả năng, cái này chỉ kim đan kỳ đại yêu không có khả năng mạnh như vậy a. Hàn Điểm Tịch cơ hồ muốn hỏng mất, nàng tiếp tục lại công kích mấy lần, nhưng như cũng không cách nào làm gì được cái kia gấu mủ. Cái này khiến nàng tiến thối lưỡng nan, bởi vì phía sau của nàng là kim đan hậu kỳ một đầu cự mãng, vừa rồi nàng liền cùng giao thủ qua, thiếu chút nữa thì bị đầu kia cự mãng gây thương tích. Cũng may nàng đạp tuyết vô ngân đủ ra sức, kịp thời trốn. Nhưng chuyến này, nàng đã không có đầy đủ linh khí tới chèo chống nàng thi triển đạp tuyết vô ngân. Nàng cùng Diệp Phong không giống nhau, Diệp Phong linh khí phong phú, là bởi vì Diệp Phong ngay từ đầu chính là kim đan kỳ, hơn nữa còn là ba cái kim đan, cũng chính là cái gọi là tam dương khai thái. Cho nên Diệp Phong không thiếu linh khí cung ứng, trong cơ thể hắn tam dương khai thái cũng đủ để sản xuất số lớn linh khí cung ứng. Mà nàng không được a. Nàng bây giờ chỉ là một cái nho nhỏ kết đan sơ kỳ thôi, đừng nhìn nàng có thể phát huy ra nghiền ép kết đan hậu kỳ sức chiến đấu, thế nhưng chỉ là đối với nhân loại mà nói, yêu thú nhóm phổ biến dưới tình huống tu vi đẳng cấp tương đương, phát huy ra được sức chiến đấu đều so với nhân loại cao. Cái này gấu mù mặc dù chỉ là cái kim đan sơ kỳ xung quanh tu vi, nhưng trên thực tế nó có thể phát huy ra sức chiến đấu, chỉ sợ có thể đạt đến nhân loại tu sĩ kim đan hậu kỳ, thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa thân thể của nó thể phách và khí huyết càng thêm cường đại phong phú, cũng không phải nhân loại tu sĩ có thể so sánh. Lại thêm Hàn Điểm Tịch kéo dài chiến đấu, đã sớm cơ thể linh khí không đủ phong phú. Bằng không thì nàng lúc này đào tẩu vẫn là rất nhẹ nhõm. Ngao, gấu mù lại một lần nữa đông nhiên biến thần, từ một đầu cao hơn 2m màu đen nhánh gấu nâu, lập tức liền biến thành cao mười mấy mét đại hùng. Nó nhắm mắt, một đầu đánh tới Hàn Điểm Tịch dùng để che chở mình màu xanh thẳm tường nước. Hoa lại một tiếng, toàn bộ tường nước đều bị va sụt vùi lấp. Không tốt. Hàn Điểm Tịch gương mặt xinh đẹp biến đổi, tại nàng ý thức được thời điểm nguy hiểm, đã không kịp. Cũng may nàng kinh nghiệm tác chiến phong phú, vô ý thức liền hựa ra một kiếm. Một kiếm này hút hết trong cơ thể nàng tất cả linh khí, một kiếm bung ra, toàn bộ trong rừng rậm phảng phất trong nháy mắt liền ảm đạm vô quang. Cái kia nhào tới đại hùng bay ngược ra ngoài, trên ngực xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, đau đớn kịch liệt làm cho nó ngã trên mặt đất, sau đó nhanh chóng liền bỏ lên, một con gấu chảo bừng kín vết thương sau đó khấp khến chạy xa. Hô 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 hô, sát mặt nàng trắng bệnh mà ngã trên mặt đất, càng không ngừng thở hổn hển. Ở đây đến cùng là cái gì chỗ a? Vì cái gì cách Huyền Thiên Tông xa như vậy? Hơn nữa, vì cái gì ta khóa chặt Huyền Thiên Tông phương hướng sau đó muốn ngang nhiên xông qua, nửa đường gặp phải yêu thú tu vi như thế nào một cái so một cái cao đâu? Cái này chẳng lẽ không phải Bắc Địa sao? Sư phụ, cũng không biết ngươi bây giờ thế nào. Những người kia động thủ sao? Ngươi có nguy hiểm hay không a? Nhưng mà, bị nàng lo âu Diệp Phong, lúc này đang cùng một đống quái nhân chuyện trò vui vẻ, liền bị uy hiếp mặc bạch đi đều sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới Diệp Phong tâm thái tốt như vậy, dễ đến loại thời điểm này cũng không có nửa điểm bối rối. Diệp Phong à, chúng ta thật sự không nghĩ tới à, ngươi thì ra là như vậy một cái người thú vị. Đến loại này thời điểm, lập tức liền muốn gặp được đại nhân, ngươi lại còn cùng chúng ta kể chuyện xưa. Ha 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 ha, chúng ta là đi gặp đại nhân các ngươi, cũng không phải đi gặp Diêm Vương, ta tại sao muốn không vui đâu? Tại sao muốn sợ hãi đâu? Diệp Phong vẻ mặt tươi cười, có ý tứ, ngươi là người thứ nhất dám nói như thế người, phải không? Vậy ta rất vinh hạnh, đúng, các ngươi liền không hiếu kỳ Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung sau đó cố sự sao? Không hiếu kỳ, liền xem như hiếu kỳ, chúng ta cũng nghe không đến đáp án. Vì cái gì? Bởi vì phía trước sắp đến. Mạc Bạch Y liền một mặt khổ tâm, nàng không nghĩ tới tiện nghi của mình sư phụ như thế mà không đáng tin cậy, cũng đã gần phải chết, còn đang hỏi người khác muốn không muốn biết chuyện xưa sau này. Tâm thật là quá lớn a. Tới rồi sao? Nhanh như vậy? Diệp Phong mặt mũi tràn đầy mà kinh ngạc, bởi vì hắn vạn vạn không nghĩ tới, thần bí nhân này vậy mà liền ở tại hắn Huyền Thiên Tông. Theo lý thuyết, hết thảy của hắn hành vi đều bại lộ ở thần bí nhân kia dưới mí mắt, cũng không biết Thái Hư trận tướng, thần bí nhân kia có biết hay không. Không nghĩ tới sao? Chúng ta một mực liền giấu ở Huyền Thiên Tông. Đám quái nhân từng cái cười nhạo, thật sự không nghĩ tới. Bất quá, bây giờ biết cũng không muộn, đi thôi, mang ta đi vào đi. Được rồi. Huyền Thiên Tông phía sau núi, một chỗ hoang tàn vắng vẻ nhỏ hẹp trong huyệt động. Diệp Phong cùng Mạc Bạch Y liền vai sóng vai mà bị người thúc giục. Trong huyệt động âm u và bức, nhưng trên mặt đất nhưng lại có rõ ràng dấu chân, hơn nữa đặc biệt mà bắt mắt. Điều này nói rõ, dấu chân xuất hiện thời gian cũng không dài, hẳn là tại tháng này xuất hiện. Theo lý thuyết, vị đại nhân kia đích thật là bọn này quái nhân nói tới, là trong khoảng thời gian này mới bắt đầu chú ý Diệp Phong. Diệp Phong là kế hoạch bên ngoài sản phẩm. Sư phụ, cẩn thận một chút, phía trước không có quang, chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy. Không có việc gì. Diệp Phong cầm tay của nàng. Nàng toàn thân cứng đờ, sư phụ, ngươi thật sự không sợ sao? Vì cái gì sợ chứ? Người xấu mãi mãi cũng không thể dựa vào sợ giải quyết. Không phải sao? Và đi kìa, ngươi không cần phải sợ, cũng không cần sợ hãi. Có vi sư ở bên cạnh ngươi, ai cũng không làm gì được ngươi. Sư phụ. Mạc Bạch Đi lìa lông mi một hồi lắc lư, trong hốc mắt ánh mắt toát ra thần tình phức tạp. Nàng kiếp trước tốt xấu là giao trì nữ đế, bây giờ tâm cảnh vậy mà kém như thế, ác nhân kia chân chính diện mục cùng thân phận đều không hiểu rõ, trong nội tâm vậy mà sợ hãi đến nơi này cái bộ dáng. Ta vẫn ta sao? Đừng sợ, chơi sập xuống có vi sư treo lên. Diệp Phong vô vô bờ vai của nàng, kỳ thực hắn cũng rất hoảng, nhưng mà hắn biết vô luận sợ hay không, chuyến này cũng là muốn đi đối mặt, huống chi hắn còn có át chủ bài đâu. Chương 102, giao chỉ nữ đế. Chương 102, giao chỉ nữ đế. Hang động rất dài, rất hẹp, hai người đi nửa canh giờ, bôi đen rất lâu, lúc này mới đi đến cuối con đường. Đến ở đây đã không phải là Huyền Thiên Tông đi. Diệp Phong vô ý thức liền đem năng lực cảm giác của mình thả ra ngoài, một cỗ cảm giác xa lạ chuyển đến, chặt đứt hắn cùng với Huyền Thiên Tông Thanh Vân Phong cảm ứng. Không tệ, nơi này đích xác có phải hay không Huyền Thiên Tông, đây là thần thánh chi địa. Thần thánh chi địa. Ân. Đám quái nhân gật đầu một cái, nhưng bọn hắn nhìn xem Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, cũng không có đưa ra giải đáp, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn không thể nói, hơn nữa cũng không có tư cách nói. Đi vào đi. Đó là một đạo màu nâu đen đại môn. Một cánh cửa trên có khắc trông rất sống động hung thú thanh long dương nhanh múa vút hung tướng, một cánh cửa khác bên trên vẽ lấy hung thú bạch hổ đang tại đào người tìm gan động tác, hai đầu hung thú ánh mắt giống như là sống sót. Vậy mà theo Diệp Phong ánh mắt mà ngưng kết ở cùng một cái tiêu điểm bên trên. Cái này khiến Diệp Phong không khỏi tò mò. Cái này tứ đại hung thú, cùng tứ đại thần thú kỳ thực là nhất thể, sở dĩ sẽ xuất hiện hung thú là bởi vì cái này Thương Vân đại lục trước kia xảy ra một hồi loạn lạc, các thần thú bọn họ vì trấn áp loạn lạc, bỏ chính mình hung tính thân thể, lấy thần tính chi hồn, phong ấn loạn lạc chi nguyên, cho nên lưu lại tứ đại hung thú. Một mực họa loạn nhân gian, về sau bị dưới bầu trời đêm đệ nhất cường giả khuất bát học phong ấn, lại tiếp đó liền từ từ trở thành một ít tông môn thông qua quyển trục hoặc bí pháp triệu hồi ra hung thú trợ chiến. Chỉ là để cho Diệp Phong không nghĩ tới, thiên giới người làm sao lại biết được phạm trần hung thú đâu? Dùng dạng này hung thú bức họa xem như môn thượng đồ án đâu? Phanh một tiếng, màu nâu đen đại môn chuyển động, hung thú thanh long phảng phất là sống lại đồng dạng, vậy mà nâng lên long đầu, ngay sau đó đem toàn bộ bên trái đại môn cho kéo ra một đường vết rách. Trong khoảnh khắc, đại lượng số lớn tia sáng từ bên trong cửa tiết lộ mà ra, đem Diệp Phong cùng Mạc Bạch Y chiếu giống như giấy trắng đồng dạng. Mau vào đi thôi, đại nhân đã chờ không nhịn được. Ân. Diệp Phong không hề nghĩ ngợi, lôi kéo Mạc Bạch Y liền đi vào. Đi vào trong nháy mắt, toàn bộ đại môn tự động liền khép lại. Sư phụ, không có việc gì, đừng sợ. Diệp Phong treo lên cường quang, lôi kéo Mạc Bạch Y bước nhanh hướng về phía trước. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ hoàn chỉnh cung điện liền xuất hiện ở Diệp Phong trước mắt. Thiếp Thiên Liên Diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Hắn vô ý thức liền ngâm ra câu thơ này, bởi vì trước mặt hắn chính là cảnh sắc như vậy. Vô số hợp thành mảnh lá xanh vây quanh từng đóa hỏa hồng sắc hoa sen, đem ở vào tiên khí lung lay tiên nhân cung điện sấn thác vô cùng thần bí. Trên mặt đất, tất cả đều là ngọc thạch chế tạo, liền cái kia cầu thang phân tích đều mạ một lớp vàng bạc, nhìn qua dạng người rực rỡ. Càng làm cho Diệp Phong không có nghĩ tới là, linh khí nơi này so Huyền Thiên Tông Thanh Vân Phong còn muốn phong phú gấp một vạn lần trở lên. Cả người hắn đợi ở chỗ này, chỉ cần một giờ thời gian tu luyện, hắn cảm giác chính mình liền có thể đột phá đến hóa thần kỳ. Giao chỉ, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chúng ta sẽ xuất hiện tại giao chỉ? Mạc Bạch Y Lìa trừng lớn nàng cặp kia khó có thể tin hai mắt, nàng nghĩ qua vô số gặp mặt chẳng cảnh, nhưng mà nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến địa điểm gặp mặt, vậy mà lại là giao chỉ, lại là nàng giao chỉ đại điện. Giao chỉ, Bạch Y Lìa, nơi này ngươi đã tới. Sư phụ, nơi này chính là ta kiếp trước cung điện, ta không nghĩ tới, ở đây vậy mà lại đã biến thành tên kia hang ổ. Nàng phẫn hận nói, nàng thật là rất phiền muộn. Rõ ràng đây là nàng nhà a, là nàng một tay xây dựng nổi nhà. Nhưng trong nháy mắt, liền thành địa bàn người khác. Nàng có thể không tức giận giận sao? Ba ba ba. Người tới. Diệp Phong sắc mặt sững sờ, lập tức liền ngẩng đầu nhìn sang. Hoắc. Ra ngoài ý liệu của hắn là, người trước mắt cũng không phải giống như đám kia quái nhân xấu xí, ngược lại là cái nữ hài tử, một cái cực kỳ xinh đẹp nữ hài tử. Dáng dấp của nàng, tại Diệp Phong nhận biết trong nữ nhân, chỉ sợ chỉ gần với Hàn Điểm Tịch chân chính hình dạng phía dưới a. Nếu như nói mát điểm là 100 phần, nàng ít nhất có cái 95-6 phần. Nàng mặc lấy một thân màu vàng kim phượng bào, cái này phượng bào dường như là căn cứ vào thân hình của nàng đo thân mà làm, không chỉ không to béo, ngược lại cực kỳ vừa người. Một tấm thủy nộn hạt dưa mỹ nhân trên mặt nạ một đôi chân châu đen tầm thường con mắt, nàng không giận tự uy, trước mắt lại là một phen phong tình. Mũi trắng như tuyết lại cao thẳng, một đôi béo mập môi son chống đỡ ở dưới sống mũi, vị trí chênh lệch không xa, phản phất chỉ cần kém đi nữa một chút như vậy khoảng cách liền không cân đối. Da thịt tuyết trắng cùng cái kia màu vàng kim tơ lụa lẫn nhau làm nổi bật, sau lưng giống như nộ diễm nở rộ hoa sen, cùng cái kia bay tới bay lui sương mù không che nổi nàng cái kia nửa người dưới phượng bảo mở miệng chỗ đùi ngọc lắc lư, nhẹ nhàng di động gót sen, tựa như bồng bềnh, không mang theo một chút bụi trần, liền rơi vào Diệp Phong trước mặt. Theo sát mà đến là một hồi làn gió thơm, một hồi cực kỳ nồng nặc hoa sen mùi thơm, cho người ta một loại cực kỳ tươi mát cảm giác. Đinh, chúc mừng túc chủ phát động Mạc Bạch Đi nhiệm vụ chính tuyến, trợ giúp Mạc Bạch Đi khôi phục thần hồn, lần nữa khôi phục đỉnh phong tu vi, liền có thể thu được thần bí ban thưởng. Cái quỷ gì? Khôi phục thần hồn? Chờ đã. Hắn vô ý thức liếc mắt nhìn Mạc Bạch Đi, phát hiện nàng toàn thân đang run rẩy, hai tay tại ôm mình cái chán. Chẳng lẽ thiếu nữ trước mắt cùng Mạc Bạch Đi là một người? Người chính là Diệp Phong? Không tệ, Mạc Bạch Đi biến thành dạng này đều là ngươi dở trò quỷ a. Diệp Phong không tiêu ngạo không tự ti, một đôi mắt nhìn thẳng nàng. Cái này khiến nàng cảm thấy một chút kinh ngạc, thậm chí đối với Diệp Phong lúc này thái độ cảm nhận được hoang mang, gia hỏa này thế mà không sợ. Ngươi không sợ bản đế? Vì sao muốn sợ ngươi? Nếu như đoán không sai, ở đây cũng không phải giao chỉ a, vẫn là thế gian. Đúng hay không? Làm sao ngươi biết? Nàng một giây sau sắc mặt đại biến, vừa rồi thong dong đều biến mất hết không thấy, thay vào đó nhưng là chấn kinh, cả trương băng lãnh trên gương mặt xinh đẹp âm tình bất định, hai ánh mắt kia không ngừng nghỉ đánh giá Diệp Phong. Bởi vì linh khí quá đầy đủ, nhưng mà linh khí lại không nhiều như vậy. A. Nàng nghi ngờ nhìn xem Diệp Phong, đây là ý gì? Ta vừa mới đi tới thời điểm, cảm thấy linh khí nơi này so bên ngoài phong phú gấp một vạn lần trở lên, theo lý mà nói, ta liền xem như không tu luyện, đợi ở chỗ này mỗi một giây, ta đều có thể để thăng một chút tu vi, dù là rất ít. Thế nhưng là, ta đã đứng ở đây chỉ ít có mười mấy cái hô hấp đi. Thể nội linh khí không có tăng thêm một điểm, ngược lại bởi vì ta mở ra thần thức mà tiêu hao không thiếu. Hắn lạnh nhạt đi tới Mạc Bạch Đi rìa bên cạnh, đỡ lấy thân thể của nàng, một đôi tay càng không ngừng nuốt bờ vai của nàng, an ủi nàng. Tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía cô gái nói, cho nên ta căn cứ vào điểm này, phán đoán hoàn cảnh nơi này hết thảy đều là ngươi giả tạo đi ra ngoài. Ba ba ba. Nàng phủi tay, một mặt bừng tỉnh đại ngộ mà nở nụ cười, thật là nhạy cảm năng lực quan sát, Diệp Phong, ngươi rất để cho bản đế bội phục. Nói thật, bản đế rất thưởng thức ngươi. Thưởng thức ta? Đương nhiên. Trong một tháng này bản đế đều đang quan sát ngươi, kể từ ngươi tại Cực Bắc Chi Địa cứu được bản đế sau đó, bản đế liền đối với ngươi sinh ra hiếu kỳ, ngươi đến cùng đổ bản đế cái gì? Cứu được ngươi. Hắn trong nháy mắt dây hiểu, ngươi là Mạc Bạch Đi. Không tệ, chính là bản đế. Bất quá, bởi vì bản đế thời điểm chuyển thế ra một chút ngoài ý muốn, đến mức đã biến thành bộ dáng bây giờ. Nàng không có phủ nhận, ngược lại nói thẳng không kiêng kỵ. A, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mới khiến cho ngươi lựa chọn chuyển thế đâu? Bởi vì đại tranh chi thế, lập tức liền một tới. Đại tranh chi thế? Hắn mở to hai mắt, bởi vì từ ngữ này, hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe người nhắc qua. Mà lúc hắn còn nhỏ, liền đã nghe sư phụ, cũng chính là Lãng Nguyệt chân nhân nói qua. Tục truyền, là trăm năm trước Tiên Đạo Tông Tiên Cơ lão nhân dự đoán qua thiên thời, nói trăm năm sau, cũng chính là Diệp Phong vị trí thời đại này, chính là đại tranh chi thế mở màn. Mỗi một lần đại tranh chi thế, nhân tộc đều biết sáng lập ra vô số thiên tài, nhưng cùng lúc cũng biết chế tạo ra vô tận sát lục. Đây là nhân tộc đau từng cơn. Chỉ cần nhân tộc vượt qua liền có thể tiếp tục chấn áp chư thiên. Nếu như không có vượt qua, liền sẽ như thượng cổ thời đại một dạng, bị tùy ý chủng tộc cướp hiếp. Mấu chốt là, loại này đại tranh chi thế, chính là thiên đạo tuần hoàn, nhân loại không cách nào ngăn cản, cho dù là thiên thần nhóm, đại đế nhóm, đều chỉ có thể thuận thế mà làm. Dù sao, thiên thời không đảo ngược. Đảo ngược không thiên thời. Chương 103, nguyên lai ngươi không biết. Chương 103, nguyên lai ngươi không biết. Không chỉ là bản đế chuyển thế, liền những thứ khác đại đế nhóm đều chuyển thế. Mục đích đúng là vì ứng đối tiếp xuống đại tranh chi thế. Nàng lời nói, Diệp Phong cũng không có hoài nghi, bởi vì nàng không có nói láo tất yếu. Đại tranh chi thế, đích thật là tất cả nhân tộc kiếp nạn, nhưng cùng lúc cũng là tất cả chủng tộc kỳ ngộ. Cho nên, ngươi liền cướp ở thời điểm này, đối với Hàn Điểm Tịch hạ thủ, muốn sớm một bước thu được đại đạo cốt. Đã như thế, ngươi chuyển thế sau đó, ngươi đại đạo hồn cùng đại đạo cốt liền có thể dung hợp thành đại đạo thể đúng không? Diệp Phong trực tiếp liền theo ý nghĩ của mình nói ra phán đoán của hắn. Không tệ. Nàng cười khổ, ngươi nói rất đúng, ta sở dĩ sẽ cùng Hàn Điểm Tịch phát sinh chiến tranh, cũng là bởi vì trong cơ thể của nàng nắm giữ đại đạo cốt. Bất quá, để cho ta rất nghi ngờ là, ngươi tựa hồ đã biết từ lâu trong cơ thể của Hàn Điểm Tịch có đại đạo cốt. Cũng không tính rất sớm a, xem như tháng này mới biết. Nàng đem nàng hết thảy toàn bộ đều nói cho ta. Ngươi không tâm động sao? Đây chính là đại đạo cốt ta. Có đại đạo cốt, ngươi liền thoát thai hóa cốt. Nàng càng ngày càng hiếu kỳ Diệp Phong, nàng thật sự không nghĩ tới, Diệp Phong lúc này lại còn lãnh tĩnh như vậy. Phản phất, cái kia đại đạo cốt đối với hắn không có một chút lực hấp dẫn một dạng. Chê cười, hắn làm sao lại ngấp nghé đồ đệ mình đại đạo cốt đâu? Hơn nữa hắn cũng không cần a, chính hắn chính là hỗn độn đại đạo thể a. Cũng đã là đại đạo thể, còn muốn gì đại đạo cốt ta? Đó là đồ đệ của ta, ta tại sao muốn đâu? Hảo, hảo, rất tốt. Ngươi câu trả lời này để cho bản đế thật bất ngờ, ngươi là người thứ nhất, cũng là một cái duy nhất đối với đại đạo cốt không thèm thuộc người. Có lẽ đây chính là Hàn Điểm Tịch đối với ngươi như vậy tín nhiệm duyên cơ a. Có lẽ vậy, ta cũng không biết. Diệp Phong lắc đầu, hắn cũng không biết vì cái gì mình tại Hàn Điểm Tịch trong lòng cứ như vậy đặc thủ. Dù là Hàn Điểm Tịch là thật tâm thích hắn, hắn vẫn là không cách nào lý giải. Bởi vì đó không phải chỉ là một người thật tâm thích có khả năng đạt tới địa vị a. Tốt, đã như vậy, bản đế cũng sẽ không giấu giếm ngươi. Về sau, bản đế đem Hàn Điểm Tịch đánh bại sau, nàng lựa chọn chuyển thế luân hồi, nàng đại đạo cốt cũng không có lưu lại nàng phía trước đã tử vong trong thân thể. Phản phất là cùng nàng linh hồn ràng buộc lại với nhau. Tiếp đó ngươi liền cũng lựa chọn chuyển thế. Không, tại linh hồn nàng chuyển thế phía trước, đại đạo cốt đã từng ngắn ngủi tại bản đế trong tay, bản đế dùng vô số phương thức đều không thể dung hợp, cuối cùng bản đế mới biết được, phải nhất định phải đại đạo cốt chủ nhân chân tâm thật ý đem đại đạo cốt đưa ra, bằng không bất luận cái gì đường tắt đều không thể thu được đại đạo cốt, trừ phi trời sinh. Nàng cười khổ, cho nên ngươi chuyển thế luân hồi liền mở ra một cái khác kế hoạch, chính là để cho Hàn Điểm Tịch 100% tín nhiệm ngươi, từ đó đem đại đạo cốt giao cho ngươi. Không tệ. Nàng gật đầu một cái, đáng tiếc à, bản đế thời điểm chuyển thế xảy ra ngoài ý muốn, thần hồn liền biến thành dạng này, chính như ngươi thấy, ta cùng với Mạc Bạch Y thì bây giờ là hai người. Ta hiểu cũng bởi vì các ngươi là hai người, dẫn đến các ngươi có đôi khi hành động không tiện, từ đó làm trễ nải ngươi tìm kiếm thời gian Hàn Điểm Tịch, đúng không? Ai? Nàng thở dài một hơi, ngươi nói rất đúng, bản đế từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống ngươi thông minh như vậy người. Nếu như ngươi nguyện ý vì bản đế sử dụng, bản đế đáp ứng ngươi, có thể cho ngươi hết thảy mong muốn. Không. Diệp Phong lắc đầu, vô luận ngươi là đồ đệ của ta Mạc Bạch Y thì hay vẫn là những người khác, ta đều sẽ không đáp ứng ngươi điều kiện này. Ta cũng khuyên ngươi, không cần tiếp tục đối với Mạc Bạch Y để động thủ, mộng cảnh cùng trí nhớ của nàng bị ngươi xuyên tạc thành như thế, ngươi liền không cảm thấy rất khó chịu sao? Đây chính là chính ngươi a. Bản đế sở dĩ xuyên tạc mộng cảnh cùng trí nhớ của nàng, là muốn để cho nàng đi lôi kéo Hàn Điểm Tịch, nhưng mà bản đế không nghĩ tới, sẽ biến khéo thành vụng, người không có lôi kéo đến, ngược lại đem bản đế đều phá tan lộ. Nàng một bộ biểu lộ táo bón dáng vẻ, để cho Diệp Phong dở khóc dở cười. Đích xác, hắn cũng không nghĩ đến Hàn Điểm Tịch sẽ nhạy cảm như vậy, hơn nữa đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ, khi nghe đến Mạc Bạch Y lìa lời nói sau, trực tiếp liền ngờ tới Mạc Bạch Y ký ức cùng mộng cảnh bị người xoắn cải. Không có hoài nghi hắn một tơ một hào. Nếu như Hàn Điểm Tịch thật sự hoài nghi hắn là cái gọi là lời của người xấu, chỉ sợ lúc này bọn hắn quan hệ thầy trò đã xuất hiện không thể nghịch vết rách. Bây giờ ngươi cũng nên để cho Mạc Bạch Y khôi phục bình thường. Dù sao nàng là ngươi. Không, nàng không phải bản đế, nàng chỉ là thần hồn tách ra đi một bộ phận, chiếm cứ bản đế nguyên bản cơ thể, mà bản đế lại trời xui đất khiến mà trở thành muội muội của nàng chờ đã. Diệp Phong đội vàng hơ ngừng, ngươi ý tứ sẽ không phải là ngươi chuyển thế luân hồi thời điểm rơi vào một nhà vốn nên xuất sinh song bào thai gia đình a? Thần hồn của ngươi vừa vặn lúc này xảy ra ngoài ý muốn, kết quả là phân đi ra một đạo tiến vào song bào thai muội muội trong cơ thể. Ai? Ngươi nói rất đúng a, thì ra là vì vậy duyên cớ dẫn đến bản đế rất phiền muộn. Thì ra nàng nằm mộng cũng muốn đem hai cái thần hồn hợp hai là một. Có thể, nàng thử rất nhiều biện pháp cũng không có thành công, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ chính mình bản thể, cũng chính là bái Diệp Phong vi sư Mạc Bạch Tỷ Điệp. Chính mình nhưng là thành lập một nhóm thuộc về mình thế lực. Kết quả không nghĩ tới, Mạc Bạch Tỷ Điệp mất tích. Nàng phí thật lớn công phu, từ Nam Cương một mực tìm được Bắc Địa, mới tìm được Mạc Bạch Tỷ Điệp. Nhưng cái này thời điểm Mạc Bạch Tỷ Điệp đã hấp hối, bị Giao Ma Vương bắt được, cơ hồ sẽ chết mất. Nàng vốn là muốn xuất thủ cứu vớt, không nghĩ tới lúc này đột nhiên xông đến Diệp Phong phân thân trí tôn bảo, tiếp đó Diệp Phong bọn người đang tràng. Này mới khiến nàng lựa chọn tiếp tục ngủ đông. Tiếp đó quan sát Diệp Phong. Cái này không quan sát không sao, nhìn qua xem xét nàng liền giật mình á, không nghĩ tới cái này Diệp Phong lại còn thu Hàn Điểm Tịch làm đồ đệ. Để cho nàng bất ngờ là Diệp Phong sau lưng còn có thế lực khủng bố Thái Hư. Nàng tại hạ phàm phía trước liền đã điều tra qua toàn bộ thế gian thế lực, thế nhưng là chưa từng có xuất hiện qua bất kỳ một thế lực nào gọi Thái Hư. Cái này độ cao đưa tới chú ý của nàng. Lần này nàng sở dĩ gấp gáp như vậy cũng là bởi vì tân môn thi đấu sau tên thứ nhất sẽ tiếp nhận Thái Hư môn chủ chỉ điểm. Đây cũng chính là mang ý nghĩa Diệp Phong sẽ chính thức trên danh nghĩa tại trong Thái Hư. Ngươi tại sao muốn lúc này đem ta lộng tới đây chứ? Còn có tân môn thi đấu tỉ thí, ngươi tại sao muốn đem huyễn cảnh đổi thành chân thực giã thú rừng rậm? Diệp Phong nghi vấn rất nhiều, bởi vì hắn cảm thấy nàng tất nhiên có thể khống chế Mạc Bạch Y Liễu. Như vậy nàng hẳn là tin tưởng Thái Hư là giả a, dù sao hắn cũng không có giấu giếm Mạc Bạch Y Liễu những chuyện này. Nhưng một giây sau, liền đến tiên hắn một bước. Bởi vì Thái Hư môn chủ sẽ đến đây bắt địa, nếu như bản đế lúc này không đem ngươi lộng tới, bước bách ngươi đồng ý trở thành bản đế người. Như vậy Thái Hư môn chủ tới, bản đế liền không có cơ hội này. A, bởi vì Thái Hư. Ngươi nói thật, không có nói bừa. Như thế nào? Nàng thật bất ngờ, Diệp Phong thái độ này hơi quá tại khoa trương a, cái này không phù hợp hắn vừa rồi bộ kia sinh tử coi nhẹ tâm thái a, chẳng lẽ cái này Thái Hư có cái gì vấn đề sao? Trong lòng Diệp Phong cả kinh, chẳng lẽ Mạc Bạch Tỷ không có nói cho nàng chân tướng? Vẫn là nói, nàng chỉ có thể khống chế Mạc Bạch Tỷ hành vi, dùng mộng cảnh cùng xuyên tạc trí nhớ phương thức tới để cho Mạc Bạch Tỷ hành động, nhưng không thể đọc đến Mạc Bạch Tỷ tất cả ký ức. Nếu là như vậy, cũng là hợp lý, nếu như có thể hoàn toàn đọc đến mà nói, vậy nàng là Mạc Bạch Tỷ vẫn là Mạc Bạch Tỷ là nàng, có khác nhau sao? Hoàn toàn không có a. Hai người là một người, vẫn là một người là hai người. Không phải đều là một người điều khiển sao? Không phải. Chỉ là ta hiếu kỳ, ngươi tại sao phải sợ Thái Hư môn chủ? Chẳng lẽ tu vi của ngươi cũng không cao? Ngươi thật là thông minh a. Không tệ, bản đế tu vi hiện nay cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ thôi, chỉ có thể khống chế một chút sinh ra linh trí yêu vật, để cho bọn họ tới thay bản đế hành động. Ngươi bây giờ toàn bộ đều nói cho ta, ngươi liền không sợ ngươi gặp nguy hiểm sao? Diệp Phong bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì hắn nhớ kỹ Mạc Bạch Tỷ tu luyện công pháp là thần cấp cực phẩm công pháp Ngự Thú Cửu Trọng Thiên môn công pháp này, hắn cũng biết ta, hơn nữa cũng đã là đại viên mãn cảnh giới, chỉ có điều những ngày này vẫn bận tân môn thi đấu sự tình, cho nên hắn không có đi tìm tương quan giã thú tới luyện tay một chút. Gặp nguy hiểm? Ha 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 ha, sẽ không. Bản đế đã điều tra rõ ràng, ngươi bất quá là một cái kết đan trung kỳ tu sĩ thôi. Chỉ bằng ngươi, nếu như muốn còn sống rời đi, liền phải đồng ý bản đế điều kiện. Nếu như ta không đồng ý đâu, ngươi liền không sợ ta có thể tùy thời gọi Thái Hư cường giả? Không đồng ý hạ tràng cũng chỉ có một, đó chính là chết. Đến nỗi ngươi có thể gọi Thái Hư cường giả? Ha 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 ha, ngươi có thể thử xem. Ở khác chỗ, bản đế không dám nói. Nhưng mà đây là bản đế lĩnh vực, bản đế có thể ngăn cách thiên địa, đừng nói là ngươi Thái Hư cường giả, chính là tu vi tại thời đỉnh cao cựu thiên nữ đế nàng cũng vào không được, nàng còn chưa nói dứt lời đâu. Một giây sau, liền bị đùng đùng đánh mặt. Phải không? Thái Hư cựu thiên huyền nữ gặp qua giao chỉ nữ đế. Chương 104, ngươi không có chết. Chương 104, ngươi không có chết. Thiên Ma Tông. Trong đại điện, thánh nữ Cố Anh Lạc một bộ khó có thể tin nhìn xem trước mắt trung nhân nhân, Thái Hư là giả, là biên soạn đi ra ngoài thế lực. Ngươi xác định đây chính là liền Trung Châu những cái kia đại tông môn đều xác định tồn tại thế lực a? Ha 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 ha. Trung niên nhân ngửa mặt lên trời cười to, Trung Châu những cái kia đại tông môn là ngu xuẩn, bọn hắn đã an nhàn quen thuộc, không muốn lại gây chuyện, tự nhiên là phóng túng Diệp Phong trọ xếp thôi. Hừ, các hạ khẩu khí thật sự chính là thật lớn. Căn cứ vào bản tọa biết, ngươi cùng Diệp Phong có thù a? Không tệ. Hắn vén lên bao quanh chính mình áo bào đen, lộ ra cái kia trương láo bước khuôn mặt, cái kia trương đều là vết sẹo khuôn mặt. Thánh nữ điện hạ, lão phu lần này tới là mang theo thành ý. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một bản quyển gia cửu. Cố Anh Lạc ánh mắt tại cái này quyển gia cửu vừa xuất hiện trong chốc lát, liền trở nên lớn mấy phần, nàng vạn vạn không nghĩ tới, cái này vốn nên thuộc về Diệp Phong sư phụ, cũng chính là Lãng Nguyệt chân nhân thượng cổ bí thuật, vậy mà lại xuất hiện ở trong tay của hắn. Quyển bí tịch này chính là lão phu thành ý. Ngươi thân là Thiên Ma Tông thánh nữ, hẳn phải biết đây là cái gì a? Lý đạo, ngươi làm như vậy, liền không sợ Diệp Phong giết chúng ta sao? Ha 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 ha, Thái Hư là giả, hắn như thế nào giết được ta nhóm? Lý đạo chẳng thèm ngó tới, Diệp Phong chắc chắn là lấy được bảo bối gì, lúc này mới đột nhiên thực lực tăng vọt, cho nên hắn mới vung xuống một cái Di Thiên Đại Hoang. Lý đạo, ngươi là bị điên. Quyền bí tịch này, bản tọa chưa từng gặp qua, ngươi cầm ly khai nơi này a. Bằng không, cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Trong ánh mắt của nàng lấp lóe qua một tia phức tạp ý niệm, nhưng nghĩ lại ở giữa, nàng vẫn là phủ định phần này tham lam, bởi vì nàng cảm thấy Thái Hư không thể nào là giả, nếu quả thật chính là giả, Thiên Đạo Tông những cái kia lâu năm trùng châu thế lực lớn đã sớm đem Diệp Phong cho tháo thành tám khối, sao lại ngồi nhìn Huyền Tiên Tông tại Thái Hư nâng đỡ phía dưới, triệt để khống chế toàn bộ Bắc Địa. Hừ, các ngươi Thiên Ma Tông danh xưng ma giáo, không nghĩ tới liền điểm ấy lòng can đảm. Đừng quên, đại tranh chi thế đã mở ra, coi như Thái Hư thật sự tồn tại, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ có tinh lực để ý tới chúng ta sao? Đại tranh chi thế, bản tọa biết, nhưng mà bản tọa không muốn còn không có nhìn thấy đại tranh chi thế mở ra, liền tùy tiện mà đi tìm chết. Lý đạo, chúng ta không có hợp tác cơ sở, mời trở về đi. Hừ, không nghĩ tới, đường đường Thiên Ma Tông, vậy mà đều là một đám thứ tham sống sợ chết. Lý đạo giận dữ, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn lúc này thật vất vả từ quặng mỏ đào thoát, vì chính là tìm người đối phó Diệp Phong. Không nghĩ tới a cái này Bắc Địa tất cả lớn nhỏ tông môn, không có một cái nào nguyện ý giúp trợ hắn. Đến nỗi Trung Châu, hắn cũng nghe đồn Thiên Đạo Tông tông chủ đám người bình định thái độ, liền biết đám người này không được việc lớn đợi. Ai? Ung Dung Thương Thiên, chẳng lẽ sẽ không có người thật sự có thể đối phó được cái tên lừa đảo Diệp Phong sao? Hắn đi ra Thiên Ma Tông, đang chuẩn bị suy nghĩ đi cái chỗ khuất trốn đi đâu. Đồng nhiên, bờ vai của hắn bị người tại sau lưng vỗ vỗ. Ai? Hắn một mặt cảnh giác xoay người, ngay sau đó, cả người hắn khuôn mặt đều bị sợ tái rồi. Ngươi không có chết, ngươi làm sao có thể không có chết? Không có khả năng. Ngươi đã chết, ngươi rõ ràng đã chết, ta chết. Thử, đây chẳng qua là chướng nhãn pháp thôi. Ba năm này, đồ đệ của ngươi một mực bị người khi dễ, ngươi cũng có thể nhịn được. Thật là để cho lão phu bội phục. Ha 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 ha. Đồ đệ? Vậy căn bản cũng không là đồ đệ, đó là cựu nhân của ta. Cái gì? Cựu nhân? Lý đạo càng thêm không giải thích được, hắn nhìn xem trước mắt càng nam nhân trẻ tuổi, phản phất chính mình càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Có một số việc, ngươi không nên hỏi, cũng không nên hỏi. đến nỗi ta bây giờ đi ra gặp ngươi, là bởi vì hết thảy thời cơ cũng đã thành thủ.
Thời cơ nào?
Đại tranh chi thế, mở ra.
Cái gì?
Hắn kinh ngạc nhìn xem hắn, làm sao ngươi biết bây giờ bắt đầu?
A a a a, ngươi không cần biết.
Ngươi chỉ cần biết, kế tiếp, ngươi phải nghe lời ta mệnh lệnh, bằng không, ngươi sẽ chết rất thảm.
Hắn cười gằn.
A, ngươi đối với ta làm cái gì?
Yên tâm, một chút khống chế người thủ đoạn nhỏ thôi.
Giờ này khắc này, đang cùng giao chỉ nữ đế mặt đối mặt Diệp Phong, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, một hồi âm mưu to lớn, hoàn toàn vây quanh hắn khởi động.
Giao chỉ nữ đế, ta không cho rằng ngươi là đồ đệ của ta Mặc Bạch Tỷ Liễu.
Không,
ngươi chỉ là Mặc Bạch Tỷ Liễu một đạo thân niệm, nói cách khác, ngươi là Mặc Bạch Tỷ Liễu tâm ma.
Đúng không?
A a a.
Việc đã đến nước này, bản đế phủ nhận cũng không có ích gì,
cũng không phải thoải mái thừa nhận.
Không tệ, bản đế đích thật là Mặc Bạch Tỷ Liễu tâm ma, cũng là nàng tranh cường hào thắng dục vọng.
Ngươi không có phát hiện, Mặc Bạch Tỷ Liễu ở bên cạnh ngươi, chẳng là cái thá gì sao?
Đích xác, Mặc Bạch Tỷ Liễu so với Hàn Điểm Tịch tới nói, nàng lộ ra quá nhát gan, thậm chí ta đều hoài nghi Hàn Điểm Tịch có phải là lầm rồi hay không, nàng lại là kiếp trước cái chết của nàng đối đầu.
Diệp Phong không thể phủ nhận,
hôm nay là bản đế thua, nhưng sau này nhưng là không phải như vậy.
Bản đế mặc dù chỉ là một vòng thần hồn, nhưng bản đế đã hoàn toàn kế thừa giao chỉ nữ đế hết thể truyền thừa.
Nhưng ngươi chỉ là thần hồn, vẫn là bổ sung thêm tâm ma thần hồn, ngươi cảm thấy ngươi dạng này người tâm thuật bất chính, có thể đi bao xa đâu?
Đi bao xa?
Chỉ sợ ngươi là không thấy được.
Diệp Phong, bản đế thừa nhận ngươi rất thông minh, trên thân cũng tràn đầy bí mật, nhưng mà bản đế nói cho ngươi một điểm, ngươi đã cuốn vào đại tranh chi thế vòng xoáy, ngươi nhất định là không cách nào thoát thân.
Tiếng nói vừa ra, nàng liền muốn chạy trốn.
Đáng tiếc,
Diệp Phong so với nàng phản ứng càng nhanh, sớm liền để Cửu Thiên Huyền Nữ sử dụng tu la phụ thể bị động, trong khoảnh khắc, chân chính độ kiếp đỉnh phong tu vi khí tức tản ra.
Ngay sau đó, Cửu Thiên Huyền Nữ sử xuất tu la sát lục lĩnh vực.
Không có khả năng, trong lĩnh vực của ta lại còn có thể sinh ra thứ hai cái lĩnh vực.
Giao chỉ nữ đế trực tiếp liền bị giam cầm ở sát lục lĩnh vực bên trong.
Linh hồn của nàng cũng tương tự bị giam cầm ở ngươi đã không chỉ là thua, mà lại là thua rất triệt để.
Mau trở lại đến Bạch Đế trong thân thể đi.
Ha 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 ha, ngươi cho rằng bản đế không muốn sao?
Bản đế không thể quay về a.
Nàng không nhịn được cùng thiếu.
Phải không?
Ta không cảm thấy ngươi không thể quay về.
Diệp Phong nhìn lướt qua bên cạnh đang phát run Mặc Bạch Đế gì hắn vô vô bờ vai của nàng, tiếp đó đem nàng dịu dắt,
Bạch Đế, kiên cường một điểm, ngươi muốn nhìn thẳng vào ngươi bản tâm.
Ngươi là giao chỉ nữ đế, giao chỉ nữ đế chính là ngươi.
Bây giờ tâm ma của ngươi chiếm đoạt ngươi một bộ phận thần hồn, ngươi có thể dạng này tiếp tục tiêu cực xuống sao?
Sư phụ,
nàng thế nhưng là hóa thần kỳ bậc đại thần thông, ta chỉ là một cái luyện khí kỳ người mới, ta có thể chiến thắng được nàng sao?
Mặc Bạch Đế toàn thân sợ nhìn xem hắn.
Nàng cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ như thế sợ hãi, phảng phất cái kia tâm ma chính là nàng tất cả sợ hãi nơi phát ra.
Đồ ngốc,
vi sư đã cầm giữ nàng a.
Thân thể của nàng thậm chí là linh hồn của nàng đều bị vi sư cầm giữ.
Ngươi có thể dễ dàng chiến thắng nàng?
Không, ta làm không được, ta căn bản là làm không được, ta là phế vật, sư phụ, ta là phế vật.
Nàng ôm Diệp Phong hông,
nằm ở trên lồng ngực của hắn,
gào khóc.
Ha 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 ha.
Diệp Phong, ngươi xem một chút, dạng này hèn nhát, có tư cách gì làm cái gì nữ đế?
Không bằng như vậy đi, Diệp Phong, ngươi giúp bản đế.
Bản đế nguyện ý bái ngươi làm thầy.
Bản đế còn nguyện ý tiếp thân phục dịch ngài, chỉ cần ngài đem nàng giao cho bản đế, tiếp đó trợ giúp bản đế thôn vệ nàng, bù đắp bản đế thần hồn kiếm quyết, như thế nào?
Im ngay.
Một cái nho nhỏ tâm ma, đừng mong muốn cùng ta nói chuyện gì điều kiện.
Diệp Phong trực tiếp liền từ chối thẳng thắn.
Bởi vì hắn vừa rồi hỏi thăm hệ thống, làm như vậy mà nói, mà Bạch Đế đi ở nhiệm vụ chính tuyến thì sẽ thất bại, hơn nữa, không chỉ sẽ thất bại, đồng dạng, hắn cũng biết thiệt hại một cái đệ tử.
Hắn cũng không muốn để cho đồ đệ bảo bối của mình thiệt hại một cái a. Đây chính là thực lực của hắn tăng cường nơi phát ra, đó cũng đều là bảo bối của hắn.
Hệ thống, để cho Mặc Bạch Đế đi thần hồn dung hợp, nhất định phải để cho Mặc Bạch Đế đi chính mình chiến thắng tâm ma sao?
Ta không thể hỗ trợ sao?
Đinh, thần hồn dung hợp tiền để nhất định phải ý chí lực chiến thắng dục vọng, nếu không không cách nào dung hợp ý chí lực chiến thắng dục vọng.
Nếu không không cách nào dung hợp.
Đúng rồi.
Cái này giao chỉ nữ đế, phía trước không cách nào dung hợp Mặc Bạch Đế đi chỉ sợ sẽ là xuất hiện ở đây, dù sao nàng là tâm ma cuốn lấy thần hồn, bản thân dục niệm là lớn hơn ý chí lực sản phẩm.
Nàng tự nhiên cũng không khả năng dung hợp Mặc Bạch Tỷ Liễu thần hồn.
Thế nhưng là, muốn để trong ngực cái này đáng yêu bao, chiến thắng sợ hãi của mình, nói nghe thì dễ à.
Thiên,
đây quả thật là cho hắn ra một vấn đề khó a. Chương 105, tiền căn hậu quả, Lãng Nguyệt chân nhân.
Chương 105, tiền căn hậu quả, Lãng Nguyệt chân nhân.
Huyền Thiên Tông,
mới xây thiện Huyền Thiên cung nội.
Tông chủ Lâm Động một mặt đen nặng, tại 10 phút phía trước, hắn đã biết được huyễn cảnh bị người xuyên tạc tin tức.
Cùng với hơn 7 vạn tên đệ tử, tại dưới mí mắt bọn hắn, bị người truyền đến Bắc Địa dã thú rừng rậm.
Đây chính là dã thú rừng rậm a, tới gần cực Bắc chi địa.
Quỷ mới biết nơi đó có hay không cái gì nguyên anh kỳ đại yêu.
Coi như không có nguyên anh kỳ, mang đến kim đan kỳ, cho dù là kim đan sơ kỳ đại yêu, bọn hắn những người kia cũng không cách nào chiến thắng a dù sao.
Những đệ tử kia ở trong, tu vi cao nhất tu vi cũng bất quá là kết đan hậu kỳ đại viên mãn.
Tông chủ, lần này chúng ta phiền toái.
Cái kia hơn 7 vạn tên đệ tử, thế nhưng là chúng ta Bắc Địa 3 năm này, có thiên phú nhất một nhóm đệ tử a, nếu như bọn hắn đều gặp nạn mà nói, chúng ta Bắc Địa chỉ sợ trong tương lai trong vòng mấy chục năm, đều chưa hẳn có thể chỉ hoãn tới a.
Đại trưởng lão,
ngươi không cần nói, bản tọa đã trước tiên phái đi ra hơn 30 trưởng lão, để cho bọn hắn hỏa tốc đi tới giã thu xâm lâm chỉ vệ binh, nhất thiết phải trước tiên đem các đệ tử mang về.
Tông chủ, chút người này vẫn là quá ít, hơn nữa, có thể tại chúng ta dưới mí mắt đem huyễn cảnh sửa chữa, thậm chí lặng yên không một tiếng động đem hơn 7 vạn người rời đi, khổng lồ như vậy thủ bút, không phải cái gì tiểu môn tiểu phái có khả năng gánh vác lên à.
Lão phu hoài nghi là Thiên Ma Tông.
Thiên Ma Tông sao?
Cái kia ma giáo, nếu như là bọn hắn xuất thủ, vậy thì lại không quá bình thường, dù sao duy nhất một lần đem chúng ta chính đạo thiên tiêu tất cả đều giết, bọn hắn cũng tốt tiếp tục kéo dài hơi tàn.
Tất cả trưởng lão một hồi phân tích sau đó, đều cảm thấy là Thiên Ma Tông ở dưới hát thủ. Nhưng Lâm Động nhưng dù sao cảm thấy là lạ ở chỗ nào, không, không phải là Thiên Ma Tông.
Tất cả tông môn cũng có thể, nhưng duy chỉ có không thể nào là Thiên Ma Tông.
Tông chủ, lời này giải thích thế nào?
Nếu như là Thiên Ma Tông động thủ, chúng ta tại trong Thiên Ma Tông nội ứng, chắc chắn là sẽ trước tiên hồi báo.
Hơn nữa kế hoạch hành động to lớn như vậy, bọn hắn tại trước khi động thủ, chúng ta không có khả năng không có nửa điểm phát giác.
Thế nhưng là, phía trước gân hợp thành quận sự tình, không phải cũng là không có phát giác sao?
Này ngược lại là, nhưng bản tọa luôn cảm thấy quái lạ chỗ nào.
Lâm Động luốt luốt chính mình huyệt thái dương, hắn càng ngày càng cảm thấy chuyện này không đơn giản.
Thậm chí, hắn cảm giác loại này chuyện bất khả tư nghị, không giống như là phàm nhân thế lực làm.
Dù sao, đây chính là đem 7 vạn người tại dưới mí mắt bọn hắn chuyển tống đi á, bọn hắn vậy mà không có phản ứng chút nào.
Càng không có nửa điểm cảm giác.
Thậm chí còn cho là huyễn cảnh tại khởi động loại này thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, là phàm nhân thế lực có khả năng có sao?
Thanh Vân Phong,
gió lớn ảo ạt lấy, một vị mặc áo xanh nam nhân, chậm rãi đứng ở phía sau núi, nhìn xem cái kia phía sau núi trên đất bằng đứng thẳng mộ địa, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng nhếch lên, đại tranh chi thế đã mở ra, ngươi vị này sớm lâm phàm hơn 50 năm lão hồ ly, cứ thế mà chết đi, thật là để cho ta giật nảy cả mình a.
Ngươi rõ ràng quỷ kế đa đoan, làm sao có thể liền như thế dễ dàng chết đâu?
Ta đã điều tra ngươi năm đó tất cả tin tức, cùng với ngươi tiến vào Huyền Tiên Tông sau, tất cả hành vi ta toàn bộ đều nắm giữ.
Ngươi tựa hồ vẫn luôn đang chờ một người tới.
Là đồ đệ của ngươi Diệp Phong đúng không?
Trên người hắn đến cùng là có cái gì bí mật chứ?
Nhờ ngươi cam tâm tại cái này Thanh Vân Phong đợi hắn lâu như vậy, thậm chí không tiếc dùng chết giả biện pháp thoát thân.
Ngươi đến cùng làm mưu đồ gì?
Hắn cái kia thon gầy trên mặt lập lòe một đôi tinh minh con mắt, càng không ngừng quét lấy mộ bia chủ nhân tên, Lãng Nguyệt chân nhân.
Biểu lộ ngưng trọng lại mang theo vô tận mê hoặc.
Có thể, ngay tại hắn chuẩn bị quay người lúc rời đi,
đột nhiên,
sau lưng một hồi thanh phong thổi, mùi vị quen thuộc, bị hắn khiếu giác bén nhạy phát hiện.
Hắn kinh ngạc quay đầu.
Ngươi quả nhiên không chết.
Ngươi cũng không phải không có chết sao?
Lãng Nguyệt, ngươi vẫn là như cũ, làm gì tấm lấy khuôn mặt?
Hừ, ta với ngươi không có gì để nói.
Giờ này khắc này, nếu là Diệp Phong ở chỗ này, nhất định sẽ hô to cờ mở nở.
Sư phụ của hắn
đã chết 3 năm, đều nhanh muốn hóa thành xương sư phụ, hiện nay, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng ở trên Thanh Vân Phong, hơn nữa hình dạng của hắn tựa hồ trở nên càng thêm trẻ.
Trẻ tuổi đến, nhìn qua, cùng Diệp Phong tuổi tác không sai biệt lắm.
20 tuổi.
Người mặc một bộ lam màu nâu đã bảo, trên đầu mang theo màu lam khăn bông, cả người cùng một du phương đạo sĩ không có gì khác nhau.
Lã Nguyệt, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, trên thân Diệp Phong đến cùng là có cái gì bí mật?
Bí mật?
Hắn cười lạnh, trên người hắn không có bí mật, chỉ là, hắn còn sống là kẻ gây họa, chỉ thế thôi, ta sớm tìm được hắn, đương nhiên là muốn xử lý hắn.
A, vậy trước kia ngươi vì cái gì không giết chết hắn?
Nam nhân rất là kinh nghi, phải biết, Diệp Phong 20 năm qua, đều là một phàm nhân A, một cái tay trói gà không chặt phàm nhân, ngươi có thể dễ dàng giết chết hắn. Nhưng mà ngươi chậm chạp không có hạ thủ, ngược lại dùng chết giả thoát thân.
Đây rốt cuộc là vì cái gì?
Ha 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 ha.
Húc Nhật, ngươi không cảm thấy ngươi lời nói rất nhiều sao?
Ngươi vẫn là giống như trước kia lắm lời a.
A, ngươi cũng không phải sao?
Không chỉ lời nói thiếu, còn là một cái mặt đơ.
Phải không?
Lãng Nguyệt chân nhân không cho là đúng cười, ngươi biết Quy Thiên thần khí sao?
Quy Thiên thần khí?
Ngươi nói là Thiên Giới Thiên Diễn Đế pháp bảo Quy Thiên Luận.
Không tệ, chính là Quy Thiên Luận, kể từ Thiên Diễn Đế băng hà sau đó, pháp bảo của hắn Quy Thiên Luận trong lúc vô tình bị ta chiếm được, ta cũng bởi vậy không ngừng mà nhìn trộm tương lai của ta.
Ngươi nói cái gì?
Ngươi có thể càng không ngừng nhìn trộm tương lai?
Khó trách, ngươi năm đó thiên phú, rõ ràng ngay cả sư phụ đều coi thường, nhưng ngươi lại luôn nghịch cảnh lập bản, cuối cùng thành tựu vượt qua sư phụ, đem sư phụ cho tươi sống làm tức chết.
Ha 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 ha.
Đó là ngươi sư phụ,
không phải sư phụ ta.
Lã Nguyệt chân nhân không nhịn được phá lên cười, chính là bởi vì Quy Thiên thần khí tại trên tay của ta, ta mới có thể gặp dự hóa lành, mỗi lần đều có thể lựa chọn thích hợp ta nhất lộ.
Thế nhưng là, tại trăm năm trước, ta cưới thê tử Ninh Tuyết Nhi sau đó, đây hết thảy đều cải biến.
Ninh Tuyết Nhi tiên tử thế nhưng là thiên giới tam đại mỹ nữ một trong, mỹ nữ như thế cảm biến, ngươi vì cái gì nói là hết thảy đều cải biến đâu?
Chẳng lẽ nàng gả cho ngươi là vì ngươi Quy Thiên Luận?
Nam nhân càng hiếu kỳ hơn.
Không,
Ninh Tuyết Nhi thật tâm thích ta, ta cũng thật tâm thích nàng, chúng ta còn tại hơn 40 năm trước sinh ra một đứa con gái.
Người con gái đó là Lạc Ly, đúng không?
Làm sao ngươi biết?
Lã Nguyệt chân nhân mánh kinh, hắn rất kinh ngạc nhìn xem hắn.
Húc Nhật, họa không tới vợ con, ngươi cũng không nên đánh Lạc Ly chủ ý.
Yên tâm, người ta sư minh đệ một hồi, ta chắc chắn sẽ không đối với Lạc Ly hạ thủ, sở dĩ ta ngờ tới như vậy, là bởi vì Lạc Ly tiến vào Huyền Thiên Tông thời cơ quá mức trùng hợp.
Phản phất là có người tỉ mỉ an bài một dạng.
Bị ngươi đoán được.
Lã Nguyệt, ngươi còn có một thân phận khác, đó chính là Thiên Ma Tông bây giờ tông chủ, đúng hay không? Húc Nhật, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi a.
Hừ, xem ra ngươi toàn tình quá lớn. Cái kia Diệp Phong, ngươi có phải hay không tại Khuy Thiên Luận trông được đến cái gì?
Không tệ, ta thấy được tương lai của hắn, cũng bởi vì duyên cớ của hắn, Khuy Thiên Luận hoàn toàn bị hỏng, trở thành một đống sắt vụn. Mà hắn mệnh trung chú định, cùng ta có gặp nhau.
Cái gì?
Bởi vì duyên cớ của hắn, Khuy Thiên Luận như thế thần khí vậy mà bị hỏng.
Đúng vậy a.
Lãng Nguyệt Chân Nhân bất đắc dĩ gật đầu một cái, kẻ này, đại đạo hộ thể, thiên đạo vì đó điều động, nhưng lại không phải thiên mệnh chi nhân, nếu là tùy ý hắn trưởng thành, chỉ sợ thiên hạ thương sinh đều phải hủy trong chốc lát.
Hắn không phải thiên mệnh chi nhân.
Ngươi đang nói đùa gì vậy?
Đại đạo hộ thể, thiên đạo vì đó điều động,
cũng không phải thiên mệnh chi nhân.
Lần này, nam nhân hoàn toàn hoảng hồn, chẳng lẽ một lần này đại tranh chi thế là vì hắn mở ra khải?
Không tệ. Lãng Nguyệt Chân Nhân gật đầu một cái, đại tranh chi thế, mỗi một lần mở ra cũng là có quy luật, 10 vạn năm một lần luân hồi, mà lần này đại tranh chi thế lại trước thời hạn 2 vạn năm, ngươi không có phát hiện đầu mối trong đó sao?
Khổng lồ như thế lượng tin tức,
trong nháy mắt liền để nam nhân sững sờ tại chỗ, hắn không thể tin được.
Vậy mà lại có dạng này kỳ hoa tồn tại.
Không phải thiên mệnh chi nhân, lại có thể nắm giữ đại đạo hộ thể, thiên đạo vì đó điều động.
Thậm chí so thiên mệnh chi nhân còn kinh khủng hơn.
Lại có thể để cho hết thể quy tắc, vì chỗ đổi, liền đại tranh chi thế, đều có thể vì đó sớm 2 vạn năm đến.
Cho nên, ngươi làm hai tay chuẩn bị, nếu như ngươi giết không chết hắn, liền để nữ nhi của mình gả cho hắn, đã như thế, ngươi liền có thể dù sao cũng là doanh, đúng không?
Ha 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 ha, Húc Nhật, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới giải ta.
Ngươi quả thực là trong lòng ta run đùa.
Chương 106, Cửu Thiên Nữ Đế một kiếm. Chương 106, Cửu Thiên Nữ Đế một kiếm điểm tịch.
A.
Nằm trên đất Hàn Điểm Tịch triệt để không còn sinh khí.
Nàng cả cá nhân ý chí
đều cơ hồ muốn lâm vào mê mang.
Tựa hồ nàng sắp liền phải chết.
Đột nhiên,
nàng cái kia sẽ phải tiêu tán trong ý thức, vang lên Diệp Phong tiếng kêu.
Nàng đỗng nhiên một cái giật mình,
lập tức liền ngồi dậy.
Trong chốc lát, đã sụp đổ tam hồn lục phách tự động khép lại với nhau.
Phi.
Nàng phun ra một vòng máu tươi, trong tay nắm Thái Huyền Cửu Thiên kiếm một mặt ngưng trọng nhìn xem trước mắt Nguyên Anh mãnh hổ, đầu này mãnh hổ đã không thể dùng mãnh liệt để hình dung. Nó chiều cao 3 trượng, cao nhị trượng 5 thước. Bên cạnh bổ sung thêm cuồng phong, mỗi một lần đánh tới đều vượt qua Hàn Điểm Tịch tốc độ phản ứng. Chớ nói chi là nó cái kia trương trong miệng to như chậu máu răng nanh, dính đầy màu đỏ sẫm vết máu, mắt lạnh sắp xếp tơ máu, đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến.
Sư phụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sống sót trở về cứu ngươi.
Lúc trước, ta không hiểu tại sao muốn sống sót. Ta chỉ là cho rằng sống sót là vì báo thủ, vì trở nên mạnh mẽ, vì trở thành tối cường tối cường tối cường tồn tại, để cho tất cả người xem thường ta, hoàn toàn thần phục tại dưới chân của ta. Nhưng bây giờ, ta cuối cùng là hiểu rồi.
Sống sót chính là vì muốn thủ hộ mình, muốn bảo vệ người.
Sống sót cũng là vì chính mình.
Người là vì chính mình mà sống lấy.
Người là tín niệm mà sống lấy.
Ngao.
Cự hổ gào thét, một hồi mùi hôi thối gió lớn ào ạt.
Trong khoảnh khắc,
liền đem Hàn Điểm Tịch cái kia gầy yếu thân thể mềm mại thổi bay xa mấy chục thước, tóc của nàng búi tóc, triệt để trên không trung lộn xộn, tiếp đó nặng nề mà ngã ở trên mặt đất.
Khu khu.
Nàng một lần nữa đứng lên, lại ho ra một vòng máu tươi, người đang chết.
Ngao.
Cự hổ còn không biết tử kỳ của nó đã đến, nó nhìn xem Hàn Điểm Tịch bộ dáng yếu ớt, cho rằng Hàn Điểm Tịch đã là đến miệng thịt béo, kết quả là nó một cái bổ nào.
Không đến 3 hơi đã kéo gần cùng Hàn Điểm Tịch khoảng cách.
Nhưng một giây sau,
Hàn Điểm Tịch ánh mắt lâm vào đỏ bừng, tản ra màu máu đỏ lộng lẫy.
Trong tay cái thanh kia Thái Huyền Cửu Thiên kiếm cũng đồng thời tràn ra vô tận hào quang.
Phản phất tại giờ khắc này,
nàng về tới đỉnh phong.
Bút một tiếng, một đạo kiếm minh xuyên thấu thiên địa.
Giao cự hổ bị cái kia thế không thể đỡ kiếm quang trực tiếp đánh thành 2 khúc, máu tươi giống như nước suối, phun khắp nơi đều là, ruột mạch máu cái gì toàn bộ đều rơi vào trên mặt đất.
Liên yêu đan đều bị đánh nát.
Khắp rừng rậm đều không thể kháng cự cái này kiếm quang bén nhọn.
Răng rắc từng tiếng cây cối sụp đổ âm thanh vang lên.
Vô số đang tại lịch luyện hoặc chạy trối chết các đệ tử, toàn bộ đều trận to hai mắt, nhìn xem cái này khó có thể tin một màn.
Trong rừng rậm yêu thú nhóm,
giống như là cảm giác được cái gì nhân vật khủng bố phủ xuống, bọn chúng cũng không quay đầu lại chạy tứ tán bốn phía, từng cái như là lên cơn điên lao nhanh, sợ mình chạy chậm, một giây sau liền sẽ chết thảm đồng dạng.
Những thứ này yêu thú là thế nào?
Còn có bên trong vùng rừng rậm này cây cối như thế nào toàn bộ đều sụp đổ?
Chẳng lẽ có cái gì đại khủng bố xuất hiện?
Đại khủng bố sao?
Bọn hắn từng cái toàn bộ đều tụ tập ở cùng một chỗ, vốn là một nhóm người còn chuẩn bị chia ra hành động, nhanh lên trở lại Huyền Thiên Tông, thông báo bọn hắn hiện nay tình huống.
Nhưng bây giờ, bọn hắn nào dám thoát ly đoàn đội a?
Từng cái đều sát bên cùng một chỗ.
Qua hơn một canh giờ sau, phát hiện không có động tĩnh gì sau đó, bọn hắn lúc này mới khôi phục bình thường hành động.
Đây là chuyện gì xảy ra?
Cách đó không xa, chạy tới Huyền Thiên Tông các trưởng lão, tập thể một bước, bọn hắn là lần đầu thấy được khủng bố như thế chẳng diện, toàn bộ dã thú trong rừng rậm mấy trăm vạn quả thương thiên đại thụ a.
Hiện nay toàn bộ đều chỉ còn dư trơ trụi cây túi.
Hơn nữa những cây này túi mặt ngoài cực kỳ chơ nhẵn, phản phất tất cả đều là bị một cái lợi khí đồng thời chém đứt.
Theo lý thuyết,
có một cái tu vi cực kỳ cao thâm mặt chắc tiền bối ra tay rồi, một chiêu sẽ phá hủy toàn bộ dã thú rừng rậm.
Chẳng lẽ là có độ kiếp hư tiên ra tay rồi?
Không có khả năng.
Độ kiếp hư tiên thực lực cũng không khả năng khủng bố như thế a.
Đây chỉ là một chiêu a.
Một chiêu uy lực cứ như vậy kinh khủng, vậy nếu là đánh vào trên thân thể người mà nói, chẳng phải là bọn hắn hai mặt nhìn nhau?
Từng cái sau khi phản ứng, phía sau lưng cổ sống đều tại phát lạnh. Dừng dầm chỗ sâu. Khôi phục bình thường Hàn Điểm Tịch quỳ một chân trên mặt đất, bờ môi đã trắng bệnh đến để cho người ta cảm thấy nàng lúc nào cũng có thể phải chết cảm giác giống nhau. A, vừa rồi cái kia quen thuộc nhất kích, là ta đỉnh phong thời điểm sức mạnh sao? Tại sao ta cảm giác trở nên mạnh hơn? Chẳng lẽ, tâm cảnh của ta thật sự khôi phục bình thường? Nàng lắc đầu. Tâm cảnh chỉ là dịu đi một chút, đến nỗi khôi phục bình thường, nàng cảm thấy vẫn là hơi quá sớm. Bất quá, nàng đã không vì tâm cảnh vấn đề mà lo lắng, dù sao, chỉ cần có sư phụ bồi bên cạnh, nàng cảm giác những thứ này đều không trọng yếu. Đại sư tỷ, a. Nàng gắng gượng cơ thể, nhìn lại, là Dạ Tiếp Tuyết. Tình trạng của nàng cũng không tốt lắm, nhưng bởi vì Diệp Phong cho nàng số lớn chữa thương đan dược, dẫn đến nàng một đường cắn thuốc xông đến ở đây, cho nên nàng khí sắc nhìn qua cùng người bình thường không sai biệt lắm, thậm chí linh khí muốn so người bình thường còn muốn phong phú rất nhiều. Đại sư tỷ, nhanh ăn chút chữa thương đan dược. Cảm tạ. Cảm ơn ta cái gì a? Dạ sư phụ a, đây đều là sư phụ cho ta. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, hắn cho ta nhiều đan dược như vậy, lại ở chỗ này phát huy ra công dụng đâu. Hàn Điềm Tịch ăn nửa bình chữa thương đan sau, lúc này mới hóa giải thân thể rất nhiều đau đớn, nàng vội vàng ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, tăng nhanh hô hấp của mình thổ nạp, đem chữa thương đan dược hiệu phát huy đến cực hạn, chỉ chốc lát sau, ngũ tạng lục phủ thương tích liền khôi phục 3-4 thành. Thuận tiện để cho nàng đã khô kiệt linh khí, lại khôi phục 7-8 phần. Sư phụ thật là không đáng tin cậy, phàm là hắn cũng cho ta một chút chữa thương đan, chỉ sợ ta cũng sẽ không chật vật như vậy à. Hàn Điềm Tịch cười khổ. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái Diệp Phong. Dù sao ai cũng không biết cái này Nguyễn Cảnh sẽ bị người đánh cháo a hơn nữa, Diệp Phong cảm thấy Hàn Điềm Tịch kinh nghiệm tác chiến phong phú, so Dạ Tiêm Tuyết đáng tin cậy nhiều, cho nên hắn lúc này mới không để ý đến điểm này. Đại sư tỷ, sư phụ đó là đối với ngươi quá mức tín nhiệm thôi. Nhân gia có thể nghĩ cần sư phụ tín nhiệm ta đây. Nàng xem thấy thân ở trong phúc không biết phúc Hàn Điềm Tịch không nhịn được chua chua nói. Ai? Tính toán, tính toán. Ta không cùng ngươi cái con bé này so đo, chúng ta nghỉ ngơi một canh giờ sau lên đường đi. Được rồi. Hai người ngồi ở trên cây túi, vừa mới nhắm mắt lại. Còn chưa ngồi một hồi, liền nghe được Huyền Thiên Tông các trưởng lão tiếng hò hét. Bọn hắn dùng linh khí mở rộng âm thanh, dẫn đến toàn bộ trong rừng rậm đều là tiếng vang của bọn họ. Các đệ tử, chúng ta là trưởng lão Huyền Thiên Tông, chúng ta đã biết tình huống của các ngươi, xin các ngươi lập tức đi ra, chúng ta muốn đem các ngươi đưa về Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông các trưởng lão, xem ra tông môn đã biết chuyện này. Hai người lại hỉ, các nàng đã bất đắc dĩ mà nghĩ phải về Huyền Thiên Tông, kết quả là lẫn nhau đỡ lấy rời đi rừng rậm chỗ sâu. Sư phụ, ngài có thể tuyệt đối không nên có việc a. Hàn Điềm Tịch vướng vít Diệp Phong. Lúc này, đang khích lệ Mặc Bạch Đi Liễu. Hắn chỉ có nửa canh giờ thời gian, sau nửa canh giờ, Cửu Thiên Huyền Nữ liền sẽ tự động tiêu hủy, cho nên hắn đã không thể tiếp tục mang xuống, chỉ có thể hết sức khích lệ Mặc Bạch Đi Liễu. Đáng tiếc, Mặc Bạch Đi Liễu chính là một cái đỡ không dậy nổi A Đấu. Không, nàng so A Đấu còn muốn mềm yếu. Cũng đã khống chế xong, giao cho ngươi, ngươi động thủ là được rồi sự tình. Nàng lại chậm chạp không dám. Ngươi nếu là đổi A Đấu tới, A Đấu đã sớm cho ngươi xử lý kết thúc. Bạch Đi Liễu, sư phụ, ta thật sự làm không được. Mặc Bạch Đi Liễu đã ngươi làm không được, coi như xong đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi không phải ta đồ đệ. Từ hôm nay trở đi, ngươi tự sinh tự diệt ta. Diệp Phong thở dài một hơi. Hắn thật sự là không có cách nào. Kế sách hiện nay, chỉ có thể chính hắn giết cái này giao chỉ nữ đế, đến nỗi Mặc Bạch Đi thì hắn thật sự là không di chuyển được a sư phụ, thật xin lỗi, là đồ nhi quá phế vật, quá vô năng. Ngươi đến cùng sợ cái gì? Ngươi sợ nàng cái gì? Ngươi nói cho ta biết. Ta Mặc Bạch Đi thì nói không nên lời, bởi vì nàng không biết nàng đến cùng là sợ cái gì. Ha 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 ha. Giao chỉ nữ đế tiếng cười càng thêm phóng đãng, phế vật, quả nhiên chính là phế vật a. Ha 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 ha, Diệp Phong, ngươi cần gì chứ? Tội gì khổ như thế chứ? Tại sao phải trợ giúp một cái phế vật đâu? Chương 107, thần hồn dung hợp, Mặc Bạch Đi Liễu về vị. Chương 107, thần hồn dung hợp, Mặc Bạch Đi Liễu về vị. Diệp Phong thật sự khó chịu a, hắn cũng không nguyện ý trợ giúp phế vật ta làm gì. Mặc Bạch Đi Liễu là hắn khóa lại đồ đệ a, hắn không giúp Mặc Bạch Đi Liễu trở nên mạnh mẽ, hắn như thế nào trở nên mạnh mẽ? Chỉ dựa vào Hàn Điểm Tịch các nàng cố gắng, vẫn là chậm rất nhiều a, cho nên không đến thời điểm mấu chốt nhất, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình mỗi một cái đồ đệ. Ngươi cũng không biết ngươi sợ nàng cái gì, vậy ngươi vì cái gì không dám đi giết nàng đâu? Chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn nàng cướp đi ngươi hết thảy? Không muốn, thế nhưng là nhưng mà cái gì? Ngươi muốn nói điều gì? Chẳng lẽ ngươi thật là một tên hèn nhát, thật là một cái phế vật sao? Ngươi dù thế nào phế vật, ngươi kiếp trước dù sao cũng là giao chỉ nữ đế, ngươi chẳng lẽ một thế này chắc chắn phải là một cái bị sao? Sư phụ, phế vật. Diệp Phong nhịn không được, tính tình của hắn liền xem như cho dù tốt, hắn cũng nhịn không nổi, người khác muốn chọc giận chết ta vì một cái phế vật, đem quý giá của mình tu La phụ thể bị động cơ hội đều lãng phí một lần a. Đây chính là tu La phụ thể a, hắn cũng chỉ có 5 lần cơ hội a, biến thái như vậy hiệu quả, cũng chỉ là vì để cho Mặc Bạch Đi Liễu vùng một chút đau mà thôi. Không nghĩ tới, phế vật này thật là bùn nhão không dính lên tường được. Bọn họ tự vấn lòng, chính mình cũng không phải ép buộc người khác làm cái gì chuyện không có khả năng hoàn thành a. Loại chuyện này, liền xem như để cho một con lợn tới, theo đều có thể làm được a. Sư phụ, nàng ngồi liệt trên mặt đất, một đôi tay gắt gao ôm Diệp Phong ống quần, nước mắt đang không ngừng rơi xuống, cũng dẫn đến Diệp Phong ống quần đều ướt không thiếu. Người cái này lớn phế vật, ngươi về sau ra ngoài đừng nói là ta Diệp Phong đồ đệ. ta liền xem như thu một con chó là đồ đệ, cũng so thu ngươi hảo. Ngươi thật sự là một cái ngu xuẩn, hèn nhát, ngươi cái này rất rưởi. Vi sư thật là mắt bị mù. Hắn một hồi chửi mắng, đem hắn kiếp trước từ ngữ toàn bộ đều lấy ra, mắng gọi là một cái khó nghe đến cực điểm. Một bên giao chỉ nữ đế nghe xong những lời này sau, cái kia cuồng vọng tiếng cười trở nên càng lớn tiếng, càng phóng đãng. Mặc Bạch Y thì cảm giác chính mình muốn hỏng mất. Sư phụ triệt để không cần nàng nữa, mắng nàng khó nghe như vậy lời nói, mà cướp đoạt chính mình hết thệ tâm ma, cũng tại một bên cười nhạo nàng. Chẳng lẽ ta một thế này thật là phế vật sao? Thật sự cam tâm biến thành phế vật sao? Không, ta không muốn trở thành phế vật à? Rõ ràng ta lấy trước như vậy mạnh, ta vì cái gì bây giờ lại cam tâm tiếp nhận thực tế như vậy đâu? Ha 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 ha! Thấy được không? Diệp Phong, đây chính là phế vật. Ngươi trợ giúp bản đế a, trợ giúp bản đế a. Van cầu ngươi, bản đế sẽ không để cho ngươi hối hận. Thật sự, giúp ngươi sao? Diệp Phong đã không còn đối với Mặc Bạch Y gì có lòng tin, hắn cảm thấy trợ giúp giao chỉ nữ đế cũng không phải một cái rất kém cỏi lựa chọn. Nhưng mà, gia hỏa này trung quy là tâm thuật bất chính, rất dễ dàng chịu đến phản vệ. Sư phụ, không cần trợ giúp nàng. Đột nhiên, Mặc Bạch Y liền đứng lên, thân thể mềm mại của nàng vẫn là đang phát run, nhưng mà tình trạng của nàng, Diệp Phong vẫn là mắt trần có thể thấy cảm giác được phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ nàng nghĩ hiểu rồi? Ngươi muốn làm gì? Sư phụ, ta muốn giết nàng. Giết nàng? Ngươi không sợ nàng sao? Diệp Phong một mặt kinh ngạc, đây là cái quỷ gì tình huống? Chẳng lẽ cái này Mặc Bạch Y là cái run em mà sao? Không mắng nàng, nàng liền không cách nào tỉnh ngộ lại. Đây cũng quá thần kỳ a. Sợ có lẽ là vĩnh hằng nhưng giải quyết sợ nơi phát ra, dạng này chẳng phải không sợ sao? Có đạo lý. Diệp Phong gật đầu một cái, đã như vậy, vậy ngươi liền cầm lấy cây đao này, giết nàng a. Tiếng nói vừa ra, Diệp Phong đem liễu diệp đao ném cho nàng. Đà tạ sư phụ. Nàng cầm liễu diệp đao sau, bước nhanh về phía cái kia giao chỉ nữ đế đi đến. Ngươi? Giao chỉ nữ đế không cười được, nàng một mặt sợ hãi nhìn xem Mặc Bạch Y, nàng vạn vạn không nghĩ tới, tên phế vật này đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy, nàng không sợ sao? Có lẽ khi xưa ta là một cái tràn đầy tâm cơ người, vì trở nên mạnh mẽ mà càng không ngừng trăm phương ngàn kế lập mưu hết thảy, không nghĩ tới à, Hàn Điểm Tịch nàng tâm cảnh bất ổn, tâm cảnh của ta sẽ càng thêm không ổn định, đến mức nhường ngươi dạng này tâm ma chui chỗ trống. Không, chúng ta là nhất thể, ngươi không thể giết bản đế. Không thể. A phốc phốc. Liễu Diệp đao quán xuyên thân thể của nàng, ngay sau đó thân thể của nàng liền bị sát lục lĩnh vực huyết chỉ thôn vệ, sau đó linh hồn của nàng bị tách ra thân thể, đi tới sát lục lĩnh vực linh hồn lĩnh vực, thấy được giao chỉ nữ đế linh hồn, nàng đã thoi thoát nhục thân phá hủy, đối với linh hồn tổn thương là cực lớn. Giao chỉ nữ đế có lại cũng chỉ có một người, kia chính là ta, Mặc Bạch Y. Không cần. Trong khoảnh khắc, linh hồn của nàng bị xỏ xuyên, số lớn hắc khí tràn ra. Đó chính là tâm ma sao? Lần thứ nhất nhìn thấy tâm ma Diệp Phong, hơi có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, cấu thành tâm ma, vậy mà lại là một đoàn hắc khí. Nay liên có ý tứ. Hắc khí triệt để tiêu tan sau đó, cái kia không chọn vẹn thần hồn, tự động trôi dạt đến Mặc Bạch Y bên cạnh. Ngay sau đó sáp nhập vào trong cơ thể của nàng. Nàng tại thời khắc này, nhắm mắt lại. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công trợ giúp Mặc Bạch Y khôi phục thần hồn, hoàn thành Mặc Bạch Y ở nhiệm vụ chính tuyến một nửa, nay liền hoàn thành một nửa. Hàn Điềm Tịch vẫn chưa hoàn thành một nửa a. Hắn vui mừng quá đỗi. Chuyến này, hắn thật sự thật bất ngờ. Mặc dù có kinh, nhưng trung bình là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, ngược lại kết quả là tốt. Đinh, đệ tử của ngài Mặc Bạch Y tu vi thành công đột phá đến trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, ngài sẽ thu hoạch được trúc cơ đại viên mãn tương ứng tu vi. Cái quỷ gì? Thần hồn một dung hợp, liền trực tiếp tăng lên một cái đại đoạn vị tu vi. Trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Cái này không tới tập trung muốn kết đan sao? Đinh, chúc mừng ngài kích phát 10 vạn lần bạo kích, tu vi của ngài từ nguyên anh hậu kỳ tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn. Hô. Hắn ngay sau đó cũng nhắm hai mắt lại, thể nội nguyên anh quả nhiên đã bước về phía ngưng hư hóa thần giai đoạn. Lúc này, còn kém một cơ hội, tiếp đó vượt qua hóa thần kiếp, tu vi của mình liền có thể đến hóa thần sơ kỳ. Bất quá, hắn tựa hồ sẽ không bị đại đoạn vị kiếp nạn kẹp lại, đoán chừng lần này, hắn cũng sẽ không gặp phải cái gì hóa thần kiếp. Sư phụ, cảm ơn ngươi. Vừa rồi nếu không phải là ngươi, ta chỉ sợ mãi mãi cũng tỉnh ngộ không được. Mặc Bạch Y vừa mở mắt, liền hướng về phía Diệp Phong nói lời cảm tạ, ngữ khí cùng thần thái của nàng, không kiêu ngạo không tự ti, tự nhiên hào phóng, cái này cùng trước đây nàng hoàn toàn khác biệt, thậm chí nàng nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt cũng không có tiếp tục tranh né, mà là cực kỳ cảm kích. Trừ cái đó ra, hắn không nhìn thấy nửa điểm thẹn thùng cùng sợ. Không có việc gì, ngươi là đệ tử của ta là sư phụ của ngươi, ta có thể giúp cho ngươi, ta nhất định sẽ hết sức trợ giúp ngươi. Chỉ là, Hàn Điểm Tịch sự tình, ta hy vọng có thể có một kết thúc, làm được hả? Sư phụ, đây vốn chính là ta không đúng, ta sau khi trở về nhất định sẽ hướng đại sư tỷ nói xin lỗi. Nàng thái độ rất thành khẩn, dường như là biết mình sai lầm. Hảo, hảo, tốt. Diệp Phong thỏa mãn gật đầu một cái, hắn lôi kéo tay Mặc Bạch Y Lệ, trực tiếp liền hướng ngoài cửa đi đến. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết chính là Mặc Bạch Y Lệ tiếp trước là cao quý giao trì nữ đế, là một cái cực độ bệnh thích sạch sẽ người, tại lớn như vậy giao trì bên trong, không có bất kỳ người nào có thể đụng vào nàng tứ chi, dù chỉ là một cái ngón tay, đều biết không chút ngoại lệ mà bị xử tử. Nhưng mà một thế này, phía trước Mặc Bạch Y thì không có hoàn toàn dung hợp thần hồn thì cũng thôi đi, bây giờ nàng dung hợp thần hồn đã khôi phục trở thành trước đây cái kia không ai bị nổi giao chỉ nữ đế, tự nhiên những cái kia bản tính đều trở về. Nhưng mà nàng lại không có nói cái gì, thậm chí ngay cả lông mày cũng không có nhíu một cái, phản phất Diệp Phong dạng này liều lĩnh hành vi, nàng căn bản cũng không để ý tựa như. Chương 108, còn sống thật là tốt. Chương 108, còn sống thật là tốt. Lớn đại 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 nhân. Đại môn. Đứng lân giáp đám quái nhân, từng cái cực kỳ cung kính nhìn xem Mạc Bạch Y còn kém quỷ trên mặt đất. Bạch Y, bọn họ đều là lúc trước bị tâm ma của ngươi khống chế có linh trí yêu thú à, ngươi định xử lý như thế nào bọn hắn?
Sư phụ, ta dự định tiếp tục khống chế bọn hắn.
Tiếp tục khống chế bọn hắn.
Ân.
Mạc Bạch Y tự tin gật đầu một cái, bọn hắn những năm này thật là đã làm nhiều lần chuyện thương thiên hại lý, thế nhưng cũng là bị uy hiếp, ta có thể lý giải hành vi của bọn hắn, nhưng không thể tha thứ tội của bọn hắn, cho nên ta muốn để cho bọn hắn làm việc tốt, mặt khác thay chúng ta hiệu lực.
Để cho bọn hắn làm việc tốt sao?
Diệp Phong mặc dù không phải một ngày làm một việc thiện thực tiễn giả, nhưng mà hắn cũng không phải là một cùng hung cực các người xấu. Nghe xong nàng lời nói này sau, vẫn gật đầu, vậy theo ý ngươi a.
Tạ ơn sư phụ.
Nàng trong con ngươi lấp lóe qua vẻ vui sướng, ngay sau đó một mặt nghiêm túc nhìn về phía những thứ này lân giáp quái nhân, thượng tiên có đức hiếu sinh, niệm tình các ngươi tu hành trăm năm, thật vất vả từ cá sấu lột sắc thành hình người, như vậy đi, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền không lại thi hành trước đây mệnh lệnh.
Đa tạ đại nhân.
Đa tạ đại nhân. Bọn hắn hết sức lo sợ quỳ trên mặt đất, từng cái lộ ra mình chân tướng.
Diệp Phong một mặt im lặng.
Hắn còn tưởng rằng bọn hắn là cái gì trong núi rừng tinh quái đâu.
Không nghĩ tới a không nghĩ tới.
Lại là cá sấu tinh, khó trách bọn hắn ánh mắt bên trong có đạo nước mắt, nguyên lai là nhận lấy chân tướng ảnh hưởng.
Từ hôm nay trở đi, các ngươi không chỉ nếu nghe ta mệnh lệnh, cũng phải nghe sư phụ ta mệnh lệnh, biết sao?
Từ hôm nay trở đi làm hảo yêu, không thể tiếp tục làm sằng làm bậy, không thể chém giết vô tội.
Đại nhân, chúng ta tuân thủ đại nhân mệnh lệnh.
Bọn hắn từng cái toàn bộ đều giống như gà con mổ thóc vậy gật đầu một cái, trong ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Mạc Bạch Y không chỉ là tôn kính, còn mang theo 10 vạn phân sợ hãi.
Diệp Phong cũng không có phát hiện điểm này.
Hắn còn tưởng rằng Mạc Bạch Y dung hợp thần hồn sau đó trở nên tự tin dậy rồi.
Thật tình không biết, nàng còn có cực kỳ đáng sợ mặt khác.
Những thứ này cá sấu tinh đã từng lĩnh giáo qua, cho nên đối với nàng độ trung thành cao tới 100%,
cũng không còn dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của nàng.
Cái loại cảm giác sống không bằng chết đó a,
mang bọn ta ly khai nơi này a.
Là,
bọn hắn khéo léo từng cái đứng lên, đi ở Diệp Phong phía trước, để cho Diệp Phong có chút kỳ quái là, bọn hắn vì cái gì lúc đi bộ, chân đều đang run rẩy, dường như đang sợ hãi một dạng gì.
Bạch Y, ngươi cái này tâm ma ánh mắt không được à, cái này khống chế cá sấu tinh cấp bậc quá thấp, ngươi xem một chút, đều hóa thành hình người đi đường đều không chạy được ổn.
Hắn không nhịn được chửi bậy lấy.
Đúng nha, cho nên nàng mới có thể thất bại đi, một cái nho nhỏ tâm ma, có thể có cái gì ánh mắt đâu.
Mặc Bạch Y Lìa mỉm cười phụ hòa nói.
Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nhóm này cá sấu tinh thực lực đều không kém, hơn nữa thiên phú cực cao, bồi dưỡng lên mà nói, hậu kỳ trên cơ bản cũng là thế gian nhất lưu tay chân.
Đương nhiên,
tất nhiên Diệp Phong hiểu lầm nàng cũng lười giảng giải bao nhiêu.
Tóm lại, chính mình mặc khác, Diệp Phong không biết liền tốt.
Một lần nữa đi qua sơn động, tiếp đó về tới Huyền Thiên Tông phía sau núi. Để cho Diệp Phong thật bất ngờ là, sau núi này bên trong, tự nhiên bị cái kia tâm ma bố trí xong truyền tống trận, khó trách nàng có thể trong thời gian một tháng, ở xa cực bắc chi địa, lại có thể đem bọn hắn hành tung giám thị đến nhất thanh nhị sở.
Sư phụ, chúng ta phải đi về, trước hết để cho bọn hắn rời đi a.
Nàng quay đầu, vừa vặn một hồi thanh phong thổi, đem che phủ nàng nửa gương mặt tóc cắt ngang trán thổi lên, trong lúc nhất thời, gương mặt thanh tú, hoàn mỹ hiện ra ở Diệp Phong trước mắt. Cũng không biết phải hay không ảo giác của hắn.
Dung hợp thần hồn sau đó Mạc Bạch Y dị tựa hồ trở nên càng thêm dễ nhìn một chút,
nhất là nàng cái kia cao thẳng cái mũi,
trắng non như ngọc,
để cho người ta không nhịn được liền muốn đi nhào nặn một cái.
"Ân, để cho bọn hắn đi thôi, bọn hắn trở về Huyền Thiên Tông cũng là một cái phiền toái.
Các ngươi đi thôi, nhớ kỹ, không muốn đi thi hành trước đây nhiệm vụ,
muốn nhiều làm việc tốt.
Chúng ta xin nghe đại nhân dạy bảo, nhất định nhiều làm việc thiện chuyện, thống cải tiền phi.
Đi thôi."
"Tuân mệnh."
Bọn hắn lấy được Mạc Bạch Y dị mệnh lệnh sau đó, từng cái như được đại xá, vốn đang run rẩy chân, cũng không biết là uống thuốc gì, một giây liền khôi phục bình thường.
Diệp Phong trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh.
Bọn hắn cái này chạy tốc độ so báo săn nhanh hơn a.
Đây là vừa rồi chân không lưu loát chính bọn họ.
Đây là vừa rồi đùi bắp chân cùng một chỗ run rẩy bọn hắn.
Đây là vừa rồi đi đường đều suýt chút nữa thì đấu vật chính bọn họ.
Phốc phốc.
Mạc Bạch Y Lìa nhìn xem Diệp Phong cái dạng này, không nhịn được nở nụ cười.
Sư phụ, chúng ta đi nhanh đi.
Hảo.
Hắn vừa vặn lười đi nghĩ trong này mấu chốt, dù sao hắn thấy đây đều là hạ đẳng tinh quái, cũng không tạo nổi sóng gió gì tới.
Thật tình không biết, nhân gia Mạc Bạch Y Lìa chính là dựa vào ngự thú môn công pháp này, xưng bá thiên giới, trở thành giao chỉ nữ đế.
Thanh Vân Phong.
Ánh nắng tươi sáng.
Diệp Phong vừa rơi xuống đất, liền chuẩn bị mang theo Mạc Bạch Y trở về phía sau núi lâu.
Đột nhiên,
Hàn Điềm Tịch đống nhiên nhào tới, trực tiếp liền ôm lấy eo của hắn, một đôi tay gắt gao khóa lại, xin hắn cảm giác chính mình thận có chút đau.
Điềm Tịch, ngươi tại sao trở lại?
Ngươi không sao chứ?
Sư phụ, nhân gia thiếu chút nữa thì không thấy được ngươi.
Ngươi biết sao?
Ta gặp một đầu nguyên anh hổ yêu a, ta thiếu chút nữa thì bị nó đánh chết tươi.
Sư phụ,
nàng nước mắt rơi như mưa.
Một khắc này, nàng thật sự tuyệt vọng.
Nàng thật sự cho là mình sẽ không còn được gặp lại Diệp Phong.
Như vậy tình hình, để cho nàng đến bây giờ đều khó mà quên mất.
Điềm Tịch, thật xin lỗi, là ta không tốt.
Là ta không có phát hiện trong đó dị thường.
Diệp Phong nhìn xem nàng khóc thành nước mắt người dáng vẻ.
Cả người tâm đều mềm nhũn ra. ở trong mắt hắn, đại đô đệ Hàn Điểm Tịch vẫn luôn là cực kỳ kiên nghị, nàng rất ít kể rõ chính mình khổ sở, cũng rất ít phàn nàn bất mãn của mình, nàng luôn luôn đều rất kiên cường. An Mặc nổi cho tới bây giờ đều không soi mói. Không nghĩ tới, nàng lần này sẽ khóc đến bất lực như thế, khóc đến làm cho lòng người nát. Không, đây không phải nguyên nhân chủ yếu, sư phụ, ngươi phàm là cho ta một điểm thuốc chữa thương, ta đều sẽ không lâm vào như vậy được cảnh. Ngươi biết không, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi thiếu chút nữa thì đem ta hại chết. A, thuốc chữa thương. Một chốc, Diệp Phong động. Một bên khác Dạ Tiêm Tuyết thấy thế, thở dài một hơi, đem sự tình đầu đuôi nói ra. Thì ra là như thế. Diệp Phong dở khóc dở cười, nội tâm của hắn đông nhiên tê dần, hắn thật sự không để mắt đến, thật sự một mực đem Hàn Điểm Tịch xem như không gì không thể đối đãi, thật tình không biết, nàng bây giờ chỉ là một cái kết đan sơ kỳ thái kê a. Điểm Tịch, nơi này có Vương Giai khôi phục linh dược 50 bình, vi sư bây giờ cho người a. Sư phụ, thật xin lỗi, là vi sư không để mắt đến, thật xin lỗi. Đều tại ta, kém chút làm hại bảo bối đồ đệ của ta sẽ không còn gặp lại được. Hắn nhẹ nhàng nuốt Hàn Điểm Tịch phía sau lưng, một bộ thành khẩn nhận sai mà an ủi nàng. Nàng kỳ thực lúc này cũng chỉ cần một cái thái độ, đối với cái gì đền bù cái gì, nàng căn bản cũng không để ý, nhưng mà Diệp Phong vừa ra tay chính là như vậy đại thủ bút, vẫn là đem nàng cho cảm động. Có lẽ đại bộ phận nữ nhân đều không phải ưa thích vật chất, chỉ là để các nàng cảm thấy tình yêu lãng mạn, cần đại lượng vật chất ủng hộ thôi. Sư phụ, ngươi cái này trên đời này ngốc nhất ngu nhất đồ đần. Còn tốt lần này ta chi nhiều hơn thu một chút tiềm năng, gọi lên kiếp trước thời đỉnh cao tu vi, để cho ta miễn cưỡng đánh ra một kiếm kia, bằng không chúng ta thật muốn sinh ly tử biệt. Không có sao chứ, người tiêu hao tiềm năng không có cái gì tác dụng phụ a. Tác dụng phụ có lẽ có à, nhưng có thể sống sót liền xem như có rất nghiêm trọng tác dụng phụ, thì phải làm thế nào đây đâu. Sự cấp bằng quyền đi. Điềm Tịch, thật xin lỗi. Hắn một cái tay vớt ve phía sau lưng nàng, một cái tay khác đem nàng đầu đặt tại mình trong ngực, ôm rất lâu rất lâu. Dạ Tiêm Tuyết ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng cặp kia trong mắt nhỏ đều nhanh muốn phun ra muốn ăn thịt người lửa giận. Đáng giận, đại sư tỷ quá mức, thế mà ôm sư phụ lâu như vậy. Đáng giận a, sư phụ còn một mặt bộ dáng hưởng thụ, chẳng lẽ trong ngày thường ôm ta còn chưa đủ nghiền sao? Chương 109, Diệp Phong cùng Thiên Mệnh Chi Tử. Chương 109, Diệp Phong cùng Thiên Mệnh Chi Tử. Đây chính là ngươi hảo đồ đệ Diệp Phong. Húc Nhật cười lạnh, hắn nhấc lên đạo bảo của mình, tiếp đó mang theo ba phần rêu cợt nói, xem ra ánh mắt của ngươi không được à, thế mà đem nữ nhi của mình đẩy lên cái này trong hố lửa. Húc Nhật, lời này của ngươi nói không đúng, ngươi xem một chút tại chỗ những nữ nhân này, cái nào là loại người bình thường? Các nàng đều đối Diệp Phong như thế, này liền nói rõ ánh mắt của ta rất tốt. Vô luận lão phu là giết Diệp Phong, vẫn là Diệp Phong cưới Lạc Ly, lão phu cũng là huyết kiếm lời. Lãng Nguyệt Chân Nhân vuốt ve cằm của mình, vẻ mặt tươi cười. Hừ, đích thật là không đơn giản à, một cái là Cửu Thiên Nữ Đế Hạ Lam chuyển thế, một cái là Giao Chỉ Nữ Đế Mặc Bạch Tỷ Lệ chuyển thế, một cái khác mặc dù không biết là ai chuyển thế, nhưng sát thần mệnh cách đã thức tỉnh, toàn thân trên dưới đều tràn đầy kinh khủng sát khí. Tương lai thành tựu cũng sẽ không quá thấp. Húc Nhật mặc dù rất khinh thường, nhưng trong nội tâm lại là vô cùng hâm mộ. Mẹ nó, tiểu tử thúi này, Diễm Phúc không cạn a hơn nữa mẹ nhà hắn, người người cũng là mạnh như vậy quái thai. Cửu Thiên Nữ Đế Hạ Lam, đây chính là khống chế thiên giới mấy ngàn năm kinh khủng đại ma đầu, giết người không chớp mắt, chỉ là nàng giết chết thiên thần, liền lấy mấy ngàn bản kế. Có thể nói, thiên giới bây giờ thiên thần thưa thất duyên cớ, tất cả đều là bởi vì Hạ Lam đổ sát. Cái kia Giao Chỉ Nữ Đế Mặc Bạch Tỷ Lệ cũng đáng sợ rất nhiều, một tay ngự thú, xưng bá thiên giới mấy chục vạn năm, nàng so Hạ Lam càng thêm kinh khủng. Hạ Lam chẳng qua là lực lượng mới xuất hiện, cũng liền khống chế mấy ngàn năm thiên giới thôi. Mà Mặc Bạch Tỷ Lệ mới thật sự là lão quái, tuổi của nàng vẫn luôn là bí ẩn, ai cũng không biết nàng sống mấy chục vạn năm. Tóm lại, Húc Nhật phi thăng thời điểm thiên giới, liền đã nghe qua Mặc Bạch Tỷ Lệ truyền thuyết, không nghĩ tới, hiện nay, hắn thậm chí có may mắn thấy được Mặc Bạch Tỷ Lệ truyền thế. Ha 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 ha, điều này nói rõ Diệp Phong đích thật là thiên phú dị bẩm, người ta muốn đồng thời thu đến Mặc Bạch Tỷ Lệ cùng Hạ Lam này đối thủ một mất một còn làm đồ đệ, ngươi cảm thấy có thể sao? Khả năng, là dám cũng không dám nghĩ. Quá nghịch thiên rồi. Ngươi bây giờ nói với ta cái này Diệp Phong không phải thiên mệnh chi nhân, ta căn bản cũng không tin tưởng a, cái này nếu không phải là thiên mệnh chi nhân, ai là a? Húc Nhật cùng Lãng Nguyệt hai người đồng thời không rõ ràng. Hạ Lam đã không phải là cái kia Hạ Lam, nàng một thế này, chính là Hàn Điểm Tịch đến mức quá đi Hạ Lam, nàng đã sớm muốn cắt, đến nỗi cùng Mặc Bạch Tỷ Lệ cửu hận, nàng tựa hồ cũng không thèm để ý, dù sao không có Mặc Bạch Tỷ Lệ, nàng cũng không thể gặp phải Diệp Phong. Thiên mệnh chi nhân, tại Trung Châu. Cái gì? Thiên mệnh chi nhân tại Trung Châu? Hắn là ai? Húc Nhật một đôi tinh minh con mắt nhìn chằm chằm Lãng Nguyệt chân nhân. Không thể nói, thiên cơ bất khả lộ. Ngươi biết ta tại sao muốn giết Diệp Phong sao? Lại vẫn luôn cũng không có đối với Diệp Phong hạ thủ sao? Vì cái gì? Bởi vì vận mệnh của ta cùng với sứ mệnh chính là muốn trợ giúp thiên mệnh chi nhân, để cho thiên mệnh chi nhân tự tay giết chết Diệp Phong. Lãng Nguyệt chân nhân cười khổ, hắn là thật tâm không muốn à, hắn thấy qua Diệp Phong tương lai, liền biết Diệp Phong là đáng sợ cỡ nào. Thiên mệnh chi nhân đều chưa hẳn có thể làm được qua a, vận mệnh chẳng lẽ không có thể thay đổi sao? Ngươi trước đó làm ra nhiều như vậy lựa chọn chính xác, vì cái gì lần này không thể lựa chọn đâu? Húc Nhật đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó hắn hỏi chính mình hoang mang, đây là vận mệnh phản vệ a? Hắn cười khổ, nếu như một người có thể vĩnh viễn lựa chọn đối với chính mình có lợi vận mệnh, đi thẳng xuống, như vậy hắn còn có thể chết sao? Cái này nếu như tu luyện, thật là sẽ không chết ta.
Đúng không? Tất nhiên sẽ không chết, như vậy nắm giữ Giọm Thiên Thần Khí Quy Thiên Đại Đế, hắn là thế nào băng hà đây này?
Đối mặt Lãng Nguyệt hỏi lại,
Húc Nhật lập tức liền á khẩu không trả lời được, đúng vậy a, Quy Thiên Đại Đế đây chính là từ xưa tới nay, có thể thay đổi chính mình vận mệnh một cái duy nhất đại đế a.
Thay đổi vận mệnh.
Đối với tất cả người tu luyện tới nói, cũng là một cái sùng cao nhất mộng tưởng. Ai cũng muốn nghịch thiên cải mệnh, ai cũng muốn nhân định thắng thiên. Nhưng thiên, thật sự có thể đã thắng được sao?
Vận mệnh có thể thay đổi, nhưng vận mệnh cũng không cách nào thay đổi.
Đổi đến càng nhiều, bị phản phệ thì càng nhiều.
Ta hết thể sửa lại hơn 3000 lần vận mệnh của ta, tự nhiên là gánh chịu cứu vớt tam giới thương sinh sứ mệnh.
Lãng Nguyệt chân nhân cười khổ nói, cho nên, ta tại 300 năm trước liền bắt đầu bố trí, mục đích đúng là vì đợi đến một ngày này đến.
Thì ra là thế.
Húc Nhật gật đầu một cái, khó trách 300 năm trước, ngươi ngay tại thiên giới tiêu thất biệt tích, ta còn tưởng rằng ngươi lâm phàm mới hơn 50 năm đâu, không nghĩ tới ngươi thế mà đã sớm lâm phàm.
Không có cách nào, đây là thiên mệnh cho phép.
Đến nỗi ta nói Diệp Phong là cái tai họa, chính là duyên cớ này, căn cứ vào thiên cơ biểu hiện, Diệp Phong sẽ ở tương lai triệt để bị diệt đi tam giới, trở thành trên đời này đáng sợ nhất ác ma.
Sứ mệnh của ta chính là phụ tá thiên mệnh chi tử, để cho thiên mệnh chi tử tự tay giết chết ác ma này.
Ta hiểu rồi.
Nghe xong Lãng Nguyệt chân nhân toàn bộ đỡ ra sau đó, Húc Nhật lúc này mới đem bọn hắn ân oán giữa buông xuống, đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi đi.
Giữa ngươi ta ân ân oán oán, coi như xong đi.
Húc Nhật.
Ha 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 ha, người ta sư huynh đệ đấu cả một đời, bây giờ đại tranh chi thế đều vì Diệp Phong gia hỏa này sớm đến, gia hỏa này mặt bài đã kéo căng.
Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn đến cùng là quỷ dị cỡ nào cùng cường đại.
Sư huynh,
đã nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng là chịu gọi ta một tiếng sư huynh.
Đi thôi, chúng ta đi tìm thiên mệnh chi nhân, thật tốt phụ tá hắn, vô luận tương lai kết cục như thế nào, chúng ta cũng không hổ vô tâm.
Vậy liền để sư huynh đệ chúng ta liên thủ, bảo vệ tam giới a.
Không,
là bảo vệ chúng ta tam giới.
Sợ rằng chúng ta thất bại, chúng ta còn có Lạc Ly đâu.
Hy vọng nàng có thể trở thành chế ước Diệp Phong thủ đoạn cuối cùng, cũng hy vọng thủ đoạn này mãi mãi cũng không dùng được.
Đúng vậy a.
Hai người nói đi, liếc nhìn nhau, giữa hai bên ngầm hiểu lẫn nhau.
Phản phất cái này mấy vạn năm tới ân ân đoán đoán, hoàn toàn tan thành mây khói.
Từ đây lúc từ bây giờ, bọn hắn chính là tối thân mật vô gian sư huynh đệ.
Rất nhanh,
bọn hắn liền biến mất ở Thanh Vân Phong phía sau núi.
Bất quá,
bọn hắn ngụy trang đến cho dù tốt, vẫn là bị Hàn Điểm Tịch cùng Mạc Bạch Tỷ Liễu phát hiện.
Hừ,
Mạc Bạch Tỷ Liễu ánh mắt bên trong lấp lóe qua một đạo thường nhân khó mà bắt giữ tinh quang, "Sư phụ, vừa rồi có người đang giám thị chúng ta."
"A,
lại có người giám thị chúng ta?"
Diệp Phong dở khóc dở cười, hắn cảm giác chính mình kể từ thu đồ đệ sau đó, mỗi giờ mỗi khắc không đang bị người giám thị a, kỳ thực.
Thực tế so với hắn tưởng tượng còn muốn thái quá.
Hắn kể từ xuất sinh đến bây giờ, vẫn luôn bị người giám thị lấy.
Chỉ có điều cái này giám thị hắn người, hiện nay mới vừa vặn rời đi thôi.
"Sư phụ, kỳ thực ta đã sớm phát hiện có người giám thị ngươi, từ ta vừa mới nhập môn một ngày kia, ta liền phát hiện sự dị thường này."
Hàn Điềm Tịch ngẩng đầu lên, đem nàng biết tất cả đều nói hết.
"Cái gì?
Ngươi nhập môn một ngày kia, liền phát hiện có người giám thị ta?"
"Đúng vậy, người kia ngụy trang rất tốt, ta từ đầu đến cuối tìm không ra sơ hở của hắn."
Hàn Điềm Tịch nói ra phán đoán của mình, "Cho nên, ta ngay từ đầu tưởng rằng cảm giác của ta sai, liền không có để ý thế, nhưng là vừa mới, người kia rời đi về sau, ta lúc này mới lại cảm giác được khí tức quen thuộc này."
"Điềm Tịch, ý của ngươi là nói, trước ngươi cho rằng ngươi cảm giác sai, cho nên không có nói cho ta biết?"
"Ân,
là sơ suất của ta."
Nàng rất hổ thẹn.
"Tốt xấu kiếp trước cũng là cựu thiên nữ đế à, cái này tính cảnh giác, như thế nào kém như vậy?"
"Không có việc gì, tu vi của ngươi quá thấp, cảm ứng có đôi khi không rõ lắm, rất bình thường."
"Vị sư cũng không trách ngươi, đừng tự trách."
"Sư phụ, ngươi tốt nhất rồi."
Nhìn xem Hàn Điểm Tịch hướng về phía Diệp Phong nũng nịu bộ dáng, Mạc Bạch Đi Lìa liền không nhịn được mà khịt mũi coi thường, gia hỏa này, kiếp trước cùng ta đấu lâu như vậy, một thế này thật vất vả ta gác lại những cái kia phân tranh.
"Ngươi ngược lại tốt, lại muốn cùng ta tranh sư phụ.
Đáng chết.
Chẳng lẽ chúng ta chính là trời sinh đoan ra sao?"
Câu đề cử a.
Chương 110, Thiên Mệnh Chi Tử Trương Thiên Nhiên. Chương 110, Thiên Mệnh Chi Tử Trương Thiên Nhiên. Trung Châu,
Đại Đường Quốc,
Long An huyện thành,
Trương gia phủ thượng,
giăng đèn kết hoa, người đông nghìn nghìn.
Cả huyện trong thành các phụ lao hương thần, toàn bộ đều vây quanh toàn bộ trương phủ, từng cái đưa dài đầu, hận không thể bay vào đi tìm tòi hư thực.
Trong phủ,
Trương gia lão gia Trương Thiên Bá cười híp mắt nhìn xem đến đây hạ lễ các tân khách. Ngay tại hắn chuẩn bị chiêu đãi các tân khách ngồi vào thời điểm,
đột nhiên
ngoài cửa vang lên một đạo thanh âm không hài hòa.
"Thiên Đạo Tông Thánh Tử Thiên Thôi mang theo thánh nữ Nhạc Huyền đến nhà bái phỏng."
"Cái gì?
Thiên Đạo Tông Thánh Tử?
Thiên Đạo Tông?
Đây chính là Trung Châu đệ nhất tông a."
Các tân khách từng cái như bị sét đánh, hết sức lo sợ quỳ lạy trên mặt đất, liền chủ nhà họ Trương Trương Thiên Bá đều hoảng sợ không thôi.
Nhưng mà
trong đám người lại đứng một vị 18 tuổi thiếu niên.
Hắn cái kia trương thon gầy trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, thậm chí cặp kia con ngươi đen như mực bên trong toát ra một chút trào phúng.
"Hừ, một cái nho nhỏ Thiên Đạo Tông thánh tử mà thôi, cũng không phải Thiên Đạo Tông tông chủ.
Nhìn các ngươi những thứ này trong ngày thường nhân vật có mặt mũi, bây giờ dọa trở thành bộ dáng gì?
Còn có cái kia Nhạc Huyên,
ta hảo vị hôn thế a?"
"Hừ,
tốt, tốt, tại ta 18 tuổi lễ thành nhân một ngày này mang theo dã nam nhân tới, là thành tâm muốn cho ta khó chịu đúng không?
Tự nhiên, nhanh quỳ xuống a."
Trương Thiên Bá vừa nhìn thấy thiếu niên đứng tại chỗ, giống khối đầu gỗ, lập tức liền sợ nhào tới, muốn kéo lấy hắn quỳ xuống. phụ thân,
quỳ cái gì? Đây chính là Thiên Đạo Tông a.
Hừ, hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, ta Trương Thiên Nhiên lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, nhưng ta tuyệt không bị những người khác. Liền xem như Thiên Đạo Tông tông chủ tới, ta Trương Thiên Nhiên cũng tuyệt đối không quỳ.
Ai nha?
Trương Thiên Bá thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới con của mình sẽ như vậy mà quật cường. Một bên các tân khách nghe được Trương Thiên Nhiên câu nói này, dọa đến toàn thân phát run, a đây chính là Thiên Đạo Tông, Trung Châu đệ nhất tông, ai dám trêu chọc bọn hắn a? Cũng liền Bắc Địa cái vị kia Thái Hư thiếu chủ Diệp Phong dám a, nhưng nhân gia sau lưng là ẩn thế tông môn Thái Hư a. Người Trương Thiên Nhiên Trương gia, tại Long An huyện thành cũng chính là một gia tộc nhị lưu, tại Đại Đường quốc đều không có chỗ xếp hạng, ngươi dám đắc tội nhân gia Thiên Đạo Tông, khẩu khí thật lớn. Ngươi chính là Trương Thiên Nhiên. Thiên Đạo Tông thánh tử Thiên Thôi vừa tiến tới, trong mấy mắt Kim Đan kỳ uy áp thích mà ra, mọi người ở đây đại bộ phận cũng là phàm nhân, nơi nào chịu được, trực tiếp liền bị uy áp áp chế không dám ngẩng đầu. Có thể Trương Thiên Nhiên cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng, tay trái hắn trên ngón tay cái có một cái xưa cũ giới chỉ đang có chút phát ra ánh sáng, thay hắn xua tan phần lớn uy áp. Ngươi thế mà không có chịu ảnh hưởng. Thiên Thôi không khỏi đối với Trương Thiên Nhiên có chút tò mò, hắn không nghĩ tới cái này nho nhỏ Long An huyện thành lại còn có dạng này một vị kỳ hoa. Thiên Thôi đúng không, ngươi là tới vì Nhạc Huyên gia mà sao? Ha 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 ha, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, không tệ. Bản tọa lần này đến đây chính là vì giải trừ ngươi cùng Nhạc Huyên hôn ước. Ngươi là phế vật, trời sinh cực phẩm ngũ linh căn, chú định đời này đều không thể tu luyện. Mà Nhạc Huyên đâu, nàng là cực phẩm thủy linh căn, thiên phú tu luyện của nàng cũng không phải ngươi có thể so sánh, vào ta Thiên Đạo Tông 3 năm liền đã tu luyện tới kết đan trung kỳ, phải không? Thế nhưng là ta nghe nói cực phẩm ngũ linh căn cũng không phải không cách nào tu luyện à? Vậy quá hư thiếu chủ Diệp Phong chính là cực phẩm ngũ linh căn. Trương Thiên Nhiên chẳng thèm ngó tới đạo. Kể từ hắn nghe Diệp Phong truyền thuyết sau đó, liền đối với Diệp Phong lòng sinh hướng tới. Bởi vì Diệp Phong giống như hắn, cũng là cực phẩm ngũ linh căn, hơn nữa đều nhận hết khổ sở, bây giờ lắc mình biến hóa, trở thành vạn chúng chú mục Thái Hư thiếu chủ, để cho Thiên Đạo Tông tông chủ Thiên Giật đều đối hắn lễ kính ba phần. Loại này nhân vật truyền kỳ, làm sao không hấp dẫn hắn loại thiếu niên này người mừng rỡ? Ha 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 ha! Thiên Thôi nghe vậy không nhịn được phá lên cười. Một bên Nhạc Huyên cũng cười theo ra tiếng. Các ngươi cười cái gì? Cười cái gì? Cười ngươi si tâm vọng tưởng. Diệp Phong là người nào? Đây chính là Thái Hư môn chủ thân nhi tử. Hắn liền xem như không có linh căn, đời này cũng chú định thành tựu bất phàm. Nhưng ngươi đây, ngươi là cái gì xuất thân? Hừ, chỉ cần ta đi tìm đến Diệp Phong, bái hắn làm thầy, học được phương pháp tu luyện, đến lúc đó có thời điểm các ngươi hối hận. Trương Thiên Nhiên cười lạnh. Hắn cố này mê chi tự tin, để cho tại chỗ tất cả mọi người khịt mũi coi thường. Liền ngươi, còn muốn đi bái sư nhân gia Thái Hư thiếu chủ? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi cho rằng liền ngươi khuôn mặt lớn a? Ha 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 ha. Nhạc Huyên a, ngươi rời đi những loại người này đúng. Hắn quá ngu, cũng quá ngây thơ. Thiên Thôi không kèm được, hắn vốn là muốn tới Trương gia giáo huấn một lần Trương Thiên Nhiên. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Cái này Trương Thiên Nhiên lại là một kẻ ngu si, để cho hắn cười miệng đều nhanh méo xẹo. Sư minh, loại người này, liền đáng đợi là cái phàm nhân. Ta cũng không biết phụ thân ta trước kia là nghĩ gì, cho ta định xuống chuyện hôn ước này. Nhạc Huyên đối với Trương Thiên Nhiên không có bất kỳ cái gì tình cảm. Thậm chí nhìn xem Trương Thiên Nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét. Cái này không thể nghi ngờ để cho Trương Thiên Nhiên nổi giận. Nhạc Huyên, người tiện nhân này, trước đây nếu không phải là chúng ta Trương gia ra tay, các ngươi Nhạc gia đã sớm cả nhà đều đã chết. Là chúng ta Trương gia cứu được các ngươi. Các ngươi không chỉ không mang ơn, bây giờ hôn ước đổi ý cũng muốn thôi, còn mang theo cái dã nam nhân làm cản. Hắn vẫn chưa nói xong, Nhạc Huyên một quyền oanh mở, trong nháy mắt liền đem Trương Thiên Nhiên đánh bay ra ngoài. A! Trương Thiên Nhiên một ngụm máu tươi từ khóe miệng phun ra, ngã rầm trên mặt đất. Ngũ tạng lục phủ chuẩn bị, để cho hắn cực kỳ đau đớn. Nhiên Nhi, Nhiên Nhi, cha, ta không sao. Thiện nhân này khí cấp bại phôi. Nhiên Nhi, nói ít mấy câu a. Huyên Nhi, chúng ta Trương gia đồng ý cùng ngươi giải trừ hôn ước, còn xin ngươi xem ở chúng ta Trương gia ngày xưa đối với ngươi Nhạc gia về mặt tình cảm, tha chúng ta Trương gia lần này a. Trương Thiên Ba cực sợ, vội vàng quỳ trên mặt đất, bằng mọi cách cầu khẩn. Hừ, Trương Thiên Nhiên, nếu không phải là cha ngươi xin tha cho ngươi, liền hướng về phía ngươi vừa rồi vũ nhục sư minh phân thượng, ta liền nên giết ngươi. Nhạc Huyên cái kia băng lãnh vô tình trên mặt, sắc ý hiển thị rõ. Trương Thiên Nhiên trong nháy mắt thất vọng đau khổ. Hắn không nghĩ tới, hồi nhỏ cái kia quấn ở phía sau hắn, mở miệng một tiếng tự nhiên ca ca kêu to lấy tiểu nữ hải, hiện nay lại biến thành bộ dáng này. Tốt, sư muội, chúng ta đi thôi. Ân. Thiên Thôi cũng chỉ là muốn giáo huấn một lần Trương Thiên Nhiên thôi, hắn không muốn động can qua, dù sao bây giờ là đại tranh chi thế, ở bên ngoài quá mức chiêu diều không tốt lắm. Vạn nhất bị cái nào ẩn thế tông môn bên ngoài lịch luyện đệ tử thấy được, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ làm sao bây giờ? Tóm lại, sự tình giải quyết là được. Hai người đồng thời tiến bộ, chuẩn bị rời đi Trương phủ thời điểm, lại không nghĩ nghe được Trương Thiên Nhiên tiếng hò hét, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo. Nhạc Huyên, ngươi hôm nay không giết ta Trương Thiên Nhiên, ngươi nhất định sẽ hối hận. Thật can đảm. Nhạc Huyên sát ý được khởi, kết đan trung kỳ tu vi triệt để bạo phát ra. Nhiên Nhi. Và anh. Một đạo bạch quang lóe lên. Cái kia không ai bị nổi Nhạc Huyên, cư nhiên bị gậy trở về. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trắng bệnh. Sư muội, không có sao chứ? A, ta không sao, sư minh. Chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ. Ai? Thiên Đạo Tông người sao? các ngươi đi thôi, đúng. Nói cho ngươi nhà tông chủ, nói Trương Thiên Nhiên thậm chí là toàn bộ Trương gia, có bản tọa che chở. Ngươi là ai?
Bản tọa Húc Nhật.
Húc Nhật. Trong lúc nhất thời, Thiên Nghị sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, trong truyền thuyết, mấy bạn năm trước, phi thăng tới thiên giới Thiên Đạo Tông lão tổ Húc Nhật tổ sư hội xuất hiện tại Trương gia, mà lại là tại che chở Trương Thiên Nhiên. Ngươi là Húc Nhật tổ sư?
Ừ, chính là bản tọa.
Đây là bản tọa một đạo thần niệm, ngươi giao cho nhà ngươi tông chủ, liền có thể nghiệm minh thật giả. Húc Nhật lạnh nhạt rơi vào trên mặt đất, một bộ dáng cao thâm có rõ, để cho Thiên Tôi nào dám ở lâu, vội vàng đứng dậy mang theo Nhạc Huyên về tới Thiên Đạo Tông. Húc Nhật tổ sư, tại chỗ người Trương gia, không một không kiếp sợ. Thiên Đạo Tông truyền thuyết, bọn hắn là nghe qua, Húc Nhật tổ sư chính là một cái trong số đó à? Lúc này Húc Nhật túi đầu xuống, nhìn về phía cái kia Trương Thiên Nhiên. Trương Thiên Nhiên cũng ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, hai người bốn mắt tương đối.
A,
đây chính là Thiên Mệnh Chi Tử sao? Thật là nồng đậm khí vận hộ thể, vừa rồi liền xem như bản tọa không xuất hiện, hắn trong giới chỉ bị kia, cũng nên ra tay rồi à?
Câu đề cử a.
Chương 111, câu thông khó khăn. Chương 111, câu thông khó khăn. Thiên Đạo Tông. Thiên đạo trong bí cảnh. Thái thượng trưởng lão 13 người, nội môn trưởng lão 52 người cùng với tông chủ Thiên Giật ngồi ở trên đế. Thánh tử Thiên Thôi, thánh nữ Nhạc Huyên, hai người quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính đem đạo kia thần niệm lấy ra. Trong khoảnh khắc, Húc Nhật thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Tổ sư.
Trong chớp mắt, nhiều tuổi nhất thái thượng trưởng lão Tề Nhạc Trời lập tức liền quỳ trên mặt đất, vạn bối thông huyền bối đệ tử Tề Nhạc Tiên, bái kiến Húc Nhật tổ sư.
Thật là Húc Nhật tổ sư.
Nhạc Huyên cùng Thiên Thôi hai người không khỏi hoảng sợ. Bọn hắn trên đường trở về, ngay tại bằng mọi cách mà nghĩ lấy, cái kia Húc Nhật tổ sư hội không phải là giả.
Dù sao,
Húc Nhật tổ sư đã phi thăng tiên giới mấy vạn năm a, làm sao lại đột nhiên xuất hiện che chở một cái nho nhỏ Trương gia, che chở một tên phế nhân Trương Thiên Nhiên. Chẳng lẽ, cực phẩm ngũ linh căn thật là siêu cấp thiên tài sao?
Diệp Phong là như thế này,
cái này Trương Thiên Nhiên cũng là dạng này. Bây giờ, bọn hắn lần này triệt để luống cuống, nhất là Nhạc Huyên, hối hận đến tím cả ruột a, sớm biết chính mình thanh mai trúc mã, vị hôn phu của mình có thể làm cho Húc Nhật tổ sư nhìn chúng, mình vô luận như thế nào cũng không nên đem hôn ước này giải trừ a. Tệ Nhạc Tiên.
Thông huyền bối.
A a a, không nghĩ tới, bản tọa phi thăng thiên giới cũng không qua bao lâu, Thiên Đạo Tông cũng chỉ còn lại có Thông huyền bối a. Húc Nhật cười cười, tiếp đó nhìn về phía chúng nhân nói, bản tọa lần này hạ phàm, là vì thu một đồ đệ, chuyển hắn suốt đời sở học.
Tổ sư, có thể hay không thu đến?
Đã tìm được. Hắn chính là Trung Châu Đại Đường Quốc Long An huyện thành chủ nhà họ Trương Chi Tử Trương Thiên Nhiên. Đến nỗi phía trước, các ngươi thánh tử thánh nữ cùng Trương Thiên Nhiên có cái gì ân oán, bản tọa hy vọng các ngươi mau chóng giải trừ. Kẻ này chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội.
Là,
dù là tông chủ Thiên Giật đều khó tránh khỏi mà hướng về phía Húc Nhật hành đệ tử lễ. Nhìn xem những đại nhân vật này hết sức sợ sệt bộ dáng, Thiên Thôi khóc cá mẹ nó. Lần này là đá vào tấm sắt,
không được.
Lần tiếp theo, thay người ra mặt phía trước, nhất định muốn hỏi rõ ràng, đối diện là không phải cực phẩm ngũ linh căn.
Mũ nội nó,
lão tử về sau gặp cực phẩm ngũ linh căn, lão tử vòng quanh đạo đi.
Huyền Thiên Tông,
Huyền Thiên Cung nội, tông chủ Lâm Động tạm thời gác lại tân môn thi đấu, bởi vì vòng thứ 2 xuất hiện ngoài ý muốn, đưa đến không thiếu đệ tử thụ thương, càng có hơn 3000 tên đệ tử mất tích hoặc tử vong, hắn thân là người làm chủ, khó khăn từ tội lỗi. Không có cách nào, hội nghị lần này, hắn triệu tập toàn bộ Bắc Địa tông môn người phụ trách đến đây, chính là vì đem cái này vấn đề bồi thường giải quyết xong, thuận tiện đem chinh phạt Thiên Ma Tông kế hoạch nói ra. Dù sao, tại bọn hắn phổ biến nhất trí cho rằng phía dưới, lần này dẫn đến thi đấu dị biến kẻ cầm đầu chính là Thiên Ma Tông. Đáng thương Thiên Ma Tông a, người trong nhà ngồi. Hòa tử trên trời tới. Diệp Phong ngồi ở trưởng lão trên bàn tiệc, buồn ngủ, hắn là thật tâm không nghĩ tới tới a, mấy ngày nay, hắn có thể khó chịu, vẫn luôn suy nghĩ lấy ai sẽ nhảm chán như vậy, suốt ngày mà giám thị lấy hắn. Thế nhưng là, cho dù là hắn nghĩ đến nát óc, cũng sẽ không nghĩ đến giám thị hắn người, lại là hắn đã chết đi 3 năm sư phụ a, thương hại hắn vẫn còn đối với Lãng Nguyệt chân nhân tràn đầy hảo cảm đâu. Không nghĩ tới, nhân ra một mực tại tính toán hắn.
Đinh, đệ tử của ngài Hàn Điểm Tịch đem tu vi thành công tăng lên tới kết đan trung kỳ, chúc mừng ngài thu được kết đan trung kỳ tương ứng tu vi. Đinh, chúc mừng ngài kích phát một lần bạo kích, tu vi của ngài lấy được một chút để thăng. Hắn ngồi tại chỗ, mắt nhìn thấy liền muốn ngã xuống, kết quả không nghĩ tới, trong đầu đột nhiên sẽ vang lên hệ thống thông báo âm thanh.
Dựa vào, vận khí này, làm sao lại kém như vậy? Đây nếu là cái 10 vạn lần bạo kích, ta chẳng phải là trực tiếp liền hóa thần.
Diệp Phong buồn rầu thở dài một hơi, tiếp tục nghe tông chủ Lâm Động cùng các đại trưởng lão nhóm nghiên cứu thảo luận lấy như thế nào tiến công Thiên Ma Tông biện pháp.
Thanh Vân Phong, phía sau núi,
Mạc Bạch Tỷ cười như không cười nhìn xem Hàn Điểm Tịch.
Lúc này Hàn Điểm Tịch vừa mới đột phá, động tĩnh còn không nhỏ, đẩy mở cửa phòng của mình, liền thấy Mạc Bạch Tỷ cái này đối thủ một mất một còn, cái này khiến tâm tình tốt của nàng trong nháy mắt liền biến mất hơn phân nửa.
Ngươi đi làm cái gì?
Để ta làm cái gì?
Ngươi không rõ ràng sao?
Chẳng lẽ sư phụ không cùng ngươi nói, ta đã khôi phục bình thường sao?
Hừ,
Mạc Bạch Tỷ, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi dạng này người thông minh, vậy mà lại bị tâm ma của mình bức trở thành như thế.
Thật là được cười a.
Đã sớm từ Diệp Phong nơi đó biết được chân tướng Hàn Điểm Tịch, căn bản cũng không để ý Mạc Bạch Tỷ liề cái gì. Bây giờ nếu không phải là Mạc Bạch Tỷ liề tới cửa, nàng cũng sẽ không xảy ra lời miệng ai.
Đúng vậy a, ta đích xác là không nghĩ tới, ta sẽ bị tâm ma dạy vò thành cái dạng kia.
Nàng lạnh nhạt cười cười, sắc mặt như thường, cũng không có tức giận.
Cái này khiến Hàn Điểm Tịch hơi kinh ngạc.
Giá hỏa này thế nào? Trước đó không phải một cái đặc biệt dễ dàng bị chọc giận tính khí sao? Như thế nào bây giờ còn có thể bật cười? Cho nên, ngươi tìm đến ta đến cùng là có chuyện gì? Dĩ nhiên không phải vì ôn chuyện. Nàng xem một mắt bốn phía, xác định không có ai dám thị sau đó, lúc này mới lôi kéo Hàn Điểm Tịch đi vào trong phòng, tiếp đó khép cửa phòng lại, ngay sau đó một mặt thần thần bí bí địa nói, Hàn Điểm Tịch ngươi đối với sư phụ rốt cuộc có bao nhiêu hiểu rõ? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hàn Điểm Tịch lập tức liền cảnh giác, ngươi muốn tìm hiểu sư phụ nhược điểm sao? Ngươi muốn hại sư phụ sao? Ngươi dám mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Thù mới hận cũ cùng tính một lượng. Không không không, ta không phải là ý tứ này, ta lần này tới là muốn tra rõ ràng vì sao lại có người một mực đánh chúng ta sư phụ chủ ý. A, ngươi sẽ có hảo tâm như vậy sao? Hàn Điểm Tịch nhíu lông mày, sắc mặt vẫn là cực kỳ bất thiện, Mạc Bạch Tỷ Liễu lao nương bái ngươi ban tặng, đồ vật gì cũng không có. Thiên giới cũng tốt, chí tôn địa vị cũng được, lao nương toàn bộ cũng có thể nhường cho ngươi. Nhưng mà, duy chỉ có sư phụ, ta sẽ không nhường cho ngươi. Hàn Điểm Tịch, ta không phải là tới cùng ngươi liếc mắt đưa tình. Sư phụ là sư phụ, hắn là mọi người chúng ta. Hừ, sư phụ cũng không phải ngươi. Hàn Điểm Tịch tiếp tục đối xử lạnh nhạt đối đãi. Ngươi không cảm thấy sư phụ thật kỳ quái sao? Hoặc có lẽ là năng lực của hắn rất kỳ quái. Hắn rõ ràng tu vi không cao, lại có thể triệu hồi ra người mạnh mẽ như vậy mà tới, cho dù là ngụy trang thái hư thế lực, hắn cũng phải có tương ứng cường giả cung ứng, bằng không thì hắn làm sao có thể uy hiếp nổi đám cáo giả kia nhóm. Hừ, Mạc Bạch Tỷ, những chuyện này, chúng ta quản nhiều như thế làm cái gì? Vô luận sư phụ là dạng gì, vô luận sư phụ hắn đến cùng che giấu ta bao nhiêu, ta đều sẽ không đi hoài nghi và oán trách hắn. Hàn Điểm Tịch một mặt không thèm để ý bộ dáng, để cho Mạc Bạch Tỷ không còn gì để nói. Nàng cũng không thèm để ý, thậm chí nàng cảm thấy Diệp Phong càng mạnh càng tốt. Dù sao đại tranh chi thế một tới, nếu như Diệp Phong quá yếu mà nói, còn thật sự dễ dàng tại trong đại tranh chi thế chết bất đắc kỳ từ đâu. Dù sao, thiên giới lục tôn đại đế, bao quát nàng ở bên trong, toàn bộ đều luân hồi a không phải? Hàn Điểm Tịch, ngươi hiểu lầm, ý của ta là, chúng ta phải biết rõ ràng sư phụ địch nhân là hướng về phía sư phụ trên người đổ vật gì tới, mà không phải quá xoắn xuýt sư phụ che giấu chúng ta cái gì. Quản bọn họ hướng cái gì tới? Đợi đến tu vi của ta khôi phục lại kiếp trước thời đỉnh cao, tới một cái, ta giết một cái, tới một đám, ta giết một đám. Toàn bộ đều cho hắn duy nhất một lần giết hết, dạng này sẽ không có người dám ngấp nghé sư phụ. Ngươi a? Mạc Bạch Tỷ lìa dở khóc dở cười, nàng bây giờ cuối cùng là biết cái này Hàn Điểm Tịch vì cái gì kiếp trước như vậy hiếu sát rồi. Đơn giản chính là thẳng thắn a, cái gì cũng không quản, nghĩ mãi mà không rõ liền mở giết. Khó trách, kiếp trước nàng số 1 triệu, toàn bộ thiên giới tất cả đều là đối với Hàn Điểm Tịch bất mãn thần. Không sao chứ? Không có việc gì thì mau cút. Không, Hàn Điểm Tịch, ta muốn nói là, ngươi nhất định phải vứt bỏ như ngươi loại này ý nghĩ, ngươi dạng này là bảo vệ không tốt sư phụ. Ta hoài nghi sư phụ trên thân chắc chắn là ẩn giấu đi bí mật lớn gì hoặc bảo bối tốt gì, cho nên đưa tới một ít các đại lao đỏ mắt. Hừ, đó đều là sư phụ, ngươi muốn thế nào? Hàn Điểm Tịch đại sư tỷ, ta văn ngươi, ngươi như thế nào luôn coi ta là thành người xấu a? Mạc Bạch Tỷ gì thật là muốn khóc chết. Nàng rõ ràng là chính mình người có hay không hảo, không phải đem ngươi xem như người xấu, mà là ngươi vốn là người xấu. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ biết điều như vậy dáng vẻ, rồi đến sư phụ vui vẻ, ngươi liền có thể lừa bịp qua tất cả người. Ta thế nhưng là biết ngươi năm đó làm những cái kia hoạt động. Hàn Điểm Tịch, ngươi thật là không thể nói lý, ta nói với ngươi chuyện này, ngươi nhất định phải kéo về những chuyện khác. Ngươi thật là Mạc Bạch Tỷ gì thật là im lặng cực kỳ. Nàng cho tới bây giờ cũng không có như thế mệt lòng qua. Nàng không nghĩ tới, cái này Hàn Điểm Tịch sẽ như thế địa nan câu thông. Ai? Tính toán, ta không thể lại đàn gãy thai châu, ta vẫn chờ sư phụ trở về, hỏi một chút sư phụ a, cái này Hàn Điểm Tịch tại trước mặt chúng ta, đi theo trước mặt sư phụ hoàn toàn không giống. Thật là, ta mệt mỏi, hủy diệt a. Câu đề cử a. Chương 112, nữ nhân tâm, mỏ kim đáy biển. Chương 112, nữ nhân tâm, mỏ kim đáy biển. Đi ra Huyền Thiên Cung. Diệp Phong ngáp một cái. Còn chưa ngự kiếm đâu, bả vai liền bị người khoác lên. Hắn vừa quay đầu lại, một cỗ u hương liền tràn ngập ở chóp mũi của hắn. Diệp Phong, ngươi đi như thế nào phải nhanh như vậy a? Nhân gia vừa rồi gọi ngươi nhiều lần, ngươi cũng không có phản ứng. Ai nha? Xin lỗi. Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, ánh mắt có chút mất tự nhiên, bởi vì cái này kéo hắn người, không là người khác, chính là Ngọc Nữ Phong Phong chủ Lạc Ly. Nàng hôm nay ăn mặc, quả thực là có chút để cho hắn cảm nhận được kinh diễm. Vừa rồi tại lúc học, hắn nghĩ tâm tư đi, không có chú ý tới nàng. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Nàng vậy mà hiếm thấy thay đổi ngày xưa bảo thủ mặc, sẽ khoan hồng tùng đạo bào đổi thành màu xanh biết váy lụa, từ đó lộ ra nàng cặp kia bóng ánh sáng lên đôi chân dài. Hắc, chân kia à, thật là trắng nõn như ngọc, để cho người ta không nhịn được sinh ra muốn lên phía trước bóp bên trên một thanh xúc động. Nhân ra hôm nay quần áo dễ nhìn a. Lạc Ly đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng lại không phải người ngu, nàng sao lại cảm giác không đến người nào đó ánh mắt cỡ nào cực nóng. Con mẹ nó mà hết lần này tới lần khác nhìn xuống phía dưới. Hừ, thật là liên tục che lấp một chút đều không che giấu. Thật không tệ. Hừ, ngươi nha, thật là thành thật đâu. Bất quá, ta cũng coi như là nhìn xem ngươi lớn lên, ta nhớ được ngươi trước đó cũng không phải là như vậy à, như thế nào gần nhất mấy tháng này chúng ta xa lánh sau đó, ta luôn cảm giác ngươi giống như là biến thành người khác tựa như. Có không? Diệp Phong một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng, ta không phải là ta sao? Nhiều lắm là, ta chính là trở nên tự tin một chút. Cắt. Nhân gia không phải nói cái này, là ngươi. Ai nha, được rồi, cái này ngược lại lời thuyết minh ngươi trưởng thành đi, ưa thích đồ vật đẹp, ta có thể lý giải. Cái gì cùng cái gì a? Diệp Phong không hiểu ra sao, hắn là nửa điểm cũng không có nghe rõ. Lạc Ly nhìn xem hắn bộ dáng ngẩn người, cả khuôn mặt đều đỏ ửng, đồ ngốc này, ta đều đã nói đến ngay thẳng như vậy, hắn còn không hiểu không? Ngay tại nàng chuẩn bị tiếp tục mở miệng thời điểm, đột nhiên, nàng cảm giác trên bụng của mình có đồ vật gì tại luân động, kết quả là, nàng cúi đầu xuống xem xét. Nha, ngượng ngùng. Diệp Phong lập tức phản ứng lại, hắn lùi về sau mấy bước, cái này mới đưa sao động trong lòng chế trụ. Lại không nghĩ, nhân ra Lạc Ly giái thai đều đỏ ửng, a a a a, Diệp Phong, ngươi cái này hỗn đản, không để ý tới ngươi. Lạc Ly sư tỷ, Lạc Ly sư tỷ, thật xin lỗi, ta không phải là cô ý à, vừa rồi đó là. Diệp Phong khóc ga nhìn xem trước mắt trống rỗng mặt đất, người khác một bước. Hắn rõ ràng không có cảm giác đó a, vừa rồi như thế nào đột nhiên liền lên phản ứng đâu. Hắn lắc đầu, quay người lại, liền thấy sau lưng hướng về phía hắn giống như cười mà không phải cười Hàn Điểm Tịch lập tức, hắn liền dây đã hiểu. Đáng giận, là cô gái nhỏ này hại hắn. Sư phụ, Lạc Ly sư nương không hiểu chuyện à, sư phụ cũng đã kìm nén đến khó chịu như vậy nữa nha. A a a a. Hàn Điểm Tịch, người cái này hỗn đản, người tên nghịch đồ này, ngươi thế mà như thế làm ô uế hình tượng của ta. Diệp Phong thẹn quá hóa giận, hướng về phía nàng giống to. Nàng hai tay bưng kín mặt mình, càng không ngừng hướng phía sau tối lui, một bên lui, còn một bên cười. Thiếu chút nữa thì cười đến gãy lưng rồi. Sư phụ, ngươi có phải hay không rất khó chịu a? Khó chịu mà nói, Đồ Nhi có thể giúp ngươi hòa dịu a. Ngươi quá mức a. Hai người một hồi truy đuổi đùa giỡn, làm cho một bên tuần tra các nội môn đệ tử, một mặt một bức. Diệp Phong chủ đây là tại cùng hắn đại đồ đệ làm gì vậy? Liếc mắt đưa tình. Bọn hắn không phải sư đồ sao? Chẳng lẽ, ai nha, ta phát hiện bí mật không được gì a? Không nghĩ tới Diệp Phong chủ dáng dấp anh tuấn như vậy bất phàm, không nghĩ tới thế mà đối với đồ đệ của mình hạ thủ. Hu hu, ta Hàn Điểm Tịch sư tỷ a, ta nữ thần sư tỷ. Thanh Vân Phong, phía sau núi, thở hồng hộc Diệp Phong, nằm ở trên giường êm, một chút tinh khí thần cũng không có. Sư phụ, ngươi liền bất giận đi, nhân gia cũng bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới cái kia Lạc Ly thế mà như vậy không hiểu chuyện. Hàn Điểm Tịch một mặt cười xòa mà nhìn xem Diệp Phong, một đôi tay càng không ngừng nắm nuốt Diệp Phong bả vai, một bên nói xin lỗi, còn vừa khuôn mặt tươi cười chào đón. Như vậy ân cần bộ dáng, để cho Diệp Phong trong nội tâm lửa vô danh lập tức liền tiêu tan không thiếu. Ngươi gọi là nói đùa, đó là đùa giỡn phương thức. Nhân ra thế nhưng là một cái nữ hài tử a. Diệp Phong giữ dằn trừng mắt nhìn nàng một mắt. Nàng không chỉ không có sợ hãi, ngược lại còn dặn tới, con cặp kia vành trăng khuyết một dạng ánh mắt, cười híp mắt nói, nhân ra cũng là nữ hài tử nhà, sư phụ đối với người ta nói như vậy, nhân ra cũng sẽ không thẹn thùng đâu, thậm chí nhân ra còn có thể để cho sư phụ cảm thụ khoái hoạt đâu. Ngươi? Diệp Phong lập tức á khẩu không trả lời được. Ta tiên, Hàn Điềm Tịch như thế nào đã biến thành dạng này a? Điềm Tịch, nói như ngươi vậy, vi sư thật sự không thích, giống như là đã biến thành một cái nữ lưu manh. Sư phụ thật sự không vui sao? Nàng một mặt tò mò tiến tới Diệp Phong trước mặt, hai người miệng đều nhanh phải bị khoảng cách mà dính vào cùng nhau. Khu khu. Mặt Bạch Tỷ lìa đẩy cửa phòng ra, vừa tiến tới, liền thấy một màn này, lập tức khuôn mặt đều tái rồi. Ta tiên, Hàn Điềm Tịch ngươi con mẹ nó ở kiếp trước không phải giết người không chớp mắt cửu thiên nữ đế sao? Ngươi như thế nào trở nên ôn nhu như vậy? Ánh mắt này ai u cũng đã kéo. Như ngươi loại này tuyệt tình người, ngươi làm sao lại thích một cái nam nhân đâu? Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ta đánh chết cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Ai vậy? Bị quay dày chuyện tốt Hàn Điềm Tịch cực kỳ táo bạo, nàng đội vàng ngẩng đầu, một mặt không kiên nhẫn nhìn xem Mặc Bạch Tỷ lìa lại là ngươi. Ngươi như thế nào mỗi lần đều thích quay dày người khác đâu? Trước khi vào cửa, sẽ không gõ cửa sao? Tốt, tốt. Diệp Phong từ trên giường bỏ lên, Điềm Tịch a, chớ quá mức. Nhân gia Bạch Tỷ thì có thể có chuyện gì gấp đâu? Sư phụ, ngươi liền tiên bị nàng. Nàng là một cái nữ nhân xấu. Hàn Điềm Tịch nhất chuyển quá mức, biểu tình kia trở nên ôn nhu dị thường quan tâm, giọng nói chuyện đều có chút kém âm. Nghe Mặc Bạch Tỷ lìa đều phải nôn. Nàng thật sự khó có thể tin. Tại Diệp Phong trước mặt Hàn Điềm Tịch cũng quá biết điều a. Đây vẫn là trong trí nhớ nàng cái kia sát nhân cuồng mà sao? Chẳng lẽ nàng một mặt này cũng chỉ đối với Diệp Phong như vậy sao? Tốt, Điềm Tịch, vi sư biết các ngươi kiếp trước có ân oán, thế nhưng cũng là chuyện của kiếp trước. Một thế này, các ngươi là sư tỷ muội, các ngươi phải giúp đỡ cho nhau, biết sao? Đừng nội chiến. Diệp Phong từ trước đến nay thì sẽ không xử lý loại này bất đồng. Cho nên, hắn liền đường hoàng mà đánh một cái thái cực. Hừ. Hàn Điềm Tịch nặng nề mà hừ một tiếng, nghe nàng vô cùng bất mãn, nhưng không chịu nổi Diệp Phong thái độ, để cho nàng không thể làm gì khác hơn là trừng mắt liếc Mặc Bạch Tỷ lìa sau, dùng bất ôn bất hỏa ngữ khí nói, Mặc Bạch Tỷ có chuyện liền mau nói, không có sự tình cũng không cần tới quấy rầy sư phụ. Hàn Điềm Tịch ngươi là sư tỷ của ta, cho nên ta kính trọng ngươi. Nhưng mà ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng đắc ý vong hình. Sư phụ là chúng ta, cũng không phải một mình ngươi. Chỉ bằng ngươi, ngươi dạng này nữ nhân xấu cũng muốn sư phụ. Hàn Điềm Tịch lập tức liền bất mãn. Như thế nào? Ngươi cái này giết người không chớp mắt nữ ma đầu muốn chiếm lấy sư phụ. Nữ nhân xấu cút cho ta. Ngươi trước tiên cút cho ta. Hai người nói một chút, lại bắt đầu tương đối châm phong. Diệp Phong choáng váng. Ta tiên, chuyện gì xảy ra? Phía trước Mặc Bạch Tỷ thì không có dung hợp thần hồn thời điểm, ba người ở chung không phải rất hài hòa sao? Như thế nào dung hợp thần hồn sau đó, ngược lại trở nên càng kém nữa nha. Tốt, tất cả câm miệng a. Bạch Tỷ, ngươi nói trước đi, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Sư phụ, ta đã an bài thủ hạ của ta đi đã điều tra giám thị ngươi người. Tin tưởng không cần bao lâu, liền có thể biết tên kia thân phận.
Bạch Y Y, ngươi còn có thủ hạ?
Là cá sấu tinh sao?
Diệp Phong đầu tiên là gật đầu một cái, ngay sau đó hắn mới phản ứng lại, không đúng, mà Bạch Y Y làm sao có thể còn có thủ hạ đâu?
Đúng vậy à, tâm ma của ta bố trí rất nhiều kế hoạch đâu, những cái kia cá sấu tinh tại những này trong kế hoạch chỉ là dùng để mạo xương đương đà thủ dụng.
Mà Bạch Y Y ngược lại là không có giấu giếm quá nhiều.
Bất quá, ai ẩn lừa gạt, nàng cũng đều che giấu.
Dù sao, có một số việc để cho Diệp Phong biết quá nhiều là không có ích lợi gì.
Câu đề cử a.